một đạo khí lãng nổ lên, trong sơn cốc cành cây to nhao nhao rơi xuống, ngay cả Hạo Ngày đều chập chờn. Trên trời tầng mây nổ tung, hư không chấn động không ngớt. Trong chốc lát, Xà Tôn bước chân vạch một cái, khí tức nội liễm, ly hồn thất bộ triển khai. Cả người hóa thành một sợi khói xanh, xuất quỷ nhập thần, từ khía cạnh lại giết tới. Vong lượng tồi tâm. Hắn xuất trưởng đồng thời, cả người cũng đi theo bắt đầu nhấp nô. Cương khí không ngừng lưu chuyển, áo bảo phần phật cuồn vang. Xà Tôn tốc độ, nhanh đến cực hạn. Một trường này đánh ra, Dương Trần kiếm lại là đâm hướng phía sau. Lúc này lại không sức hoàn thủ. Hoàng bét. Một đám võ lâm nhân sĩ nhịn không được kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Xà Tôn vậy mà như thế giảo hoạt. Dùng một cái bóng mở, lừa qua Dương Trần trường kiếm. Lúc này một trưởng vô ra, hiển nhiên là muốn đem Dương Trần đưa vào chỗ chết. Không nghĩ đến người này đường đường tuyệt đại tông sư, lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Thông Thiên kiếm phái trưởng môn, Tiêu Thiên Hải thở dài một tiếng. Thủ đoạn hạ lưu, có tác dụng là được. Thông Thiên kiếm phái trưởng môn, Lý Thiên Thanh phản bác. Mặc dù hắn cũng vì Dương Trần lo lắng, nhưng chiến đấu bên trong chính là như thế. Chiến đấu cũng không phải là dựa vào thực lực nghiền ép, cũng là dựa vào tâm trí quyết đấu. Huống chi đến tuyệt đại tông sư cảnh giới, ai lại so với ai khác ý hê u bao nhiêu. Luyện đến tuyệt đại tông sư chi cảnh, người của ngươi mạnh, công pháp của ngươi tự nhiên cũng theo đó mạnh lên. Tuyệt đại tông sư ở giữa thực lực sai biệt, cũng không phải là tưởng tượng lớn như vậy. Cho nên, Dương Bác Thần lúc trước Lạc Dương một kiếm chém giết hai đại tuyệt đại tông sư, mới lộ ra kinh người như thế. Chân chính phá vỡ thiên cổ định luật. Có thể nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy một địch hai, chém giết hai tên tuyệt đại tông sư. Nhưng lần này, không còn kỳ tích. Lúc này, trang diện đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Xà Tôn một trưởng vô ra, chỉ cần đánh trúng, Dương Trần vô địch thần thoại liền bị đánh vỡ. Nhìn xem một màn này, Dược Vương Tông Tông chủ Đình Tu Thành cũng là thần sắc kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Xà Tôn trưởng lực vậy mà đạt đến đúng sai như ý cảnh giới. Nói cách khác, hắn trưởng lực có thể khúc có thể thẳng, chân chính có được mấy phần năm đó, thiên đạo Xà Tôn phong thái. Song song, lần này nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy a, lần này nguy hiểm, cái này Xà Tôn âm hiểm xảo trá. Một đám võ lâm nhân sĩ nghị luận ầm ĩ, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, nếu là Dương Bắc Thần tự mình đến đây, nghĩ đến kết quả của trận chiến này cũng không phải là như thế. Trong lúc nhất thời, đám người hủ rũ, lại nhịn không được hướng không trung nhìn lại. Đột nhiên, một đạo mở mị thanh âm từ cửu thiên bên trên truyền đến. Là ai nói cho ngươi, ta chỉ có một thanh kiếm. Mắt thấy trưởng lực đối diện, Xà Tôn trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Nhưng trong chốc lát, Dương Trần một cái tay khác đã chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước một đâm. Kiếm chỉ tay đụng. Ầm. Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trên bầu trời, giống như pháo hoa nở rộ. Nhất thanh nhất bạch hai đạo cương khí đột nhiên va chạm. Cương khí vô hình, lúc này lại hội tụ thành hữu hình hình dạng. Chỉ gặp, gián độc mở ra răng nanh như muốn đem con mồi nhất kích tất sát, thành mãng xà nuốt long chi hình. Mà lúc này, Dương Trần chập ngón tay như kiếm, thế như thương long, tiếng long ngâm động cửu tiêu. Âm vang hướng về phía trước, trùng sát mà đi. Chính là một chiêu phi long tại thiên. Một kiếm này phía dưới, đột nhiên đem gián độc răng nanh chặt đứt. Có thể nhìn thấy, không trung chấn động, bụi mù cuồn cuộn. Một đóa mây hình nấm ẩm vang dâng lên. Mà lúc này, Xà Tôn bay ngược mà ra, máu tươi chảy ngang. Lúc này, hắn bản thân bị trọng thương. Một kiếm này chẳng những đem hắn trong lòng bàn tay chọc thủng, lạnh thấu xương kiếm khí càng là xuyên thẳng ngực. Nếu không phải hắn, thoáng đem thân thể nghiêng đi nửa phần. Lúc này đã hình thần câu diệt. Tu tán vô thường. Xà Tôn phun ra một ngụm máu tươi, uy phong lấm liệt. Hắn chậm rãi meo cặp mắt lại, như rắn độc đang nhìn trộm con mồi. Cùng lúc đó, cương khí ầm vang chấn động, tất cả thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là thiên xà thần công thần dị chỗ. Xà Tôn giống như mãng xà, một nháy mắt như rắn lột xác, sinh ra một bộ mới khuôn mặt. Cái này sao có thể? Người này chẳng lẽ là vô thượng cường giả sao? Lại có loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn. Đám người kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ tới, hắn chẳng những có thể gãy chi trùng sinh, lại còn có hai cái mạng. Mới, hấp hối, tựa hồ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mà lúc này, đã khôi phục như lúc ban đầu, long tinh hổ mãnh. Đây chính là ngươi thiên xà thần công. Dương Trần cười nhạt nói, quả nhiên cùng cái vô lại rắn đồng dạng. Đáng tiếc ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Trong chốc lát, Dương Trần trường kiếm đâm thẳng, cả người hóa thành một đạo điện quang, xuyên thủng hư không. Chương 105, đưa phần đại lễ. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ Dương Trần trong mắt bắn ra, đối diện đánh tới. Cái này sao có thể? Xà Tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cả người kinh hãi muốn tuyệt. Cái này phô thiên cái địa sát ý bao phủ toàn thân, để hắn như rơi vào hầm băng. Trong chốc lát, hắn toàn thân tuôn ra màu xanh đen cương khí thành sương mù, nhưng tất cả những thứ này đều không có chút nào tác dụng. Đạo kiếm quang này, xẹt qua chân trời. Toàn bộ thiên địa, ầm vang chấn động, qua trong giây lát thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Một kiếm này cắt chém âm dương, giống như đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Một nửa quang minh, một nửa hắc ám. Kiếm quang động, hư không như chiếc gương, từng mảnh bạo nát. Một kiếm này, như là phá diệt vĩnh hằng, thẳng tới bị ngạ, mang theo lực lượng không thể kháng cự, ầm vang giết tới. Không. Xà Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, tâm thần đấu chuyển. Dương Trần một đạo thần niệm phân thân, có thể sử xuất loại thủ đoạn này, cái này khiến hắn kinh dị vạn phần. Nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa. Bởi vì Dương Trần kiếm, lúc này đã đến. Phá vỡ tâm mất hồn, thiên xà đổ thần. Xà Tôn con ngươi phóng đại, cả người như là sù lông lên mèo, toàn thân da lông đứng vững. Trong bất chi bất giác, hắn bộ da toàn thân cũng thay đổi thành da rắn đồng dạng hình dạng, cứng cỏi mạnh mẽ, không thể gãy gãy. Đây là thiên xà thần công chí cao thần pháp, nhưng đổ sát thần minh, chôn vùi hết thảy. Chỉ gặp, Xà Tôn toàn thân cương khí phồng lên, áo bào phần phật cuồn vàng, đột nhiên một trưởng vô ra, muốn chôn vùi kiếm quang. Nhưng tất cả những thứ này đều không dùng. Kiếm quang sáng chói như ngồi chung gió phá sóng, gào thét mà đến, trong nháy mắt nổ bắn ra. Ầm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một kiếm xuyên ngực, Xà Tôn phát ra một tiếng thê lương kêu rên, cả người từng khúc rạn nứt. Quần áo, da thịt, lông tóc, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng, từ bên ngoài đến bên trong, cả người hắn giống như là vỡ vụn như đồ sứ, từng khúc chôn vùi. Một chút xíu, bạo vỡ thành huyết vụ. Loại cảnh tượng này, triệt để kinh hãi toàn trường tất cả mọi người. Cuối cùng, đương Xà Tôn thân thể hoàn toàn bạo nát lúc, đạo kiếm quang kia vẫn bao phủ trong hư không. Mơ hồ trong đó, đám người còn có thể nhìn thấy một đạo hư ảo thân ảnh, ở bên trong thống khổ dãy rủa. Tựa hồ tại gặp vạn kiếm xuyên tim đau đớn. Đây là linh hồn. Tiêu Thừa Bình toàn thân run rẩy, một cỗ phát ra từ linh hồn sợ hãi, tự nhiên sinh ra. Kiếm khí này chẳng những đem Xà Tôn nhục thân chôn vùi, thậm chí ngay cả linh hồn đều không dung tha. Đây là chân chân chính chính hình thần câu diệt. Dương Trần đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp như kiếm, đâm thủng bầu trời. Sau lưng, Xà Tôn linh hồn bị vây nhốt trong hư không, không ngừng nhúc nhích. Đương Xà Tôn hoàn toàn không dám động đậy về sau, Dương Trần mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đảo qua toàn trường. Tiêu Thừa Bình cùng Hà Lập Quân bọn người cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống đất. Nơi nào còn dám ngẩng đầu? Chỉ sợ nhìn một chút, mình liền đem hình thần câu diện. Đây chính là uy chấn thiên hạ Xà Tôn a, một không hợp liền bị Dương Trần một kiếm xóa bỏ. Dưới gầm trời này còn có người nào không thể giết? Lý Thiên Thanh cùng Tiêu Thiên Hải bọn người, tràn đầy không thể tin nhìn qua không trung. Nhìn xem cái này như là thần ma thiếu niên, chỉ cảm thấy hắn càng phát ra thâm bất khả trắc, như bắt đầu không thể đo đạc. Dương Bắc Thần, ngươi như giết Xà Tôn, Thiên Đạo Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Thừa Bình cười thảm nói, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Thì tính sao? Dương Trần thần sắc đạm mạc. Chỉ gặp, ánh mắt lưu chuyển, một đạo màu tái nhợt kiếm quang bay ra, cô đọng như tơ mỏng, bay vào Tiêu Thừa Bình thể nội. Tiêu Thừa Bình, thần hồn câu diện. Dương Thiếu Tôn, ta phục, đừng có giết ta. Nhìn thấy bảy mưu nghĩ kế Tiêu Thừa Bình cứ thế mà chết đi, Hà Lập quần kinh hãi muốn tuyệt, cuồng hống nói. Không muốn giết ngươi. Ngươi nói xem, ta vì cái gì không thể giết ngươi. Dương Trần ngữ khí đạm mạc, trong con mắt không mang theo chút nào cảm xúc. Ta biết Thiên Đạo Tông cùng Bái Nguyệt Giáo sự tình. Lần này Thiên Đạo Tông liên thủ với Bái Nguyệt Giáo, muốn khống chế Nam Chiếu Quốc. Thiên Đạo Tông khống chế Võ Lâm, Bái Nguyệt Giáo khống chế Nam Chiếu Hoàng Thất, như đổ phản công Đại Càn. Hà Lập quần nơm nớp lo sợ nói. Hắn hoàn toàn không dám giấu giếm, sợ mình nói sai một chữ, liền muốn vạn kiếp bất phục. Đang khi nói chuyện, hắn không ngừng dập đầu. Đầu va chạm mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, để cho người ta rất cảm thấy bi tráng. Nha! Dương Trần ánh mắt khẽ động, lại là một đạo kiếm quang bay ra, đánh vào Hà Lập quần thức hải. Dương Bắc Thần, ngươi nói không giết ta. Hà Lập quần hai mắt trợn lên, giận dữ hét. Dương Trần nghe, lắc đầu, kiếm quang chấn động. Hà Lập quần, chết! Nhìn xem một màn này, đám người quá sợ hãi. Lúc đến, uy phong lâm liệt, không ai bị nổi. Ý đồ thành lập Thiên Đạo Tông phân đường, xương hùng nam chiếu. Bây giờ lại, thân hình câu diệt, ngay cả sám đều không có còn lại, cỡ nào thê lương, cỡ nào không chịu nổi một kích. Mặc kệ Thiên Đạo Tông như thế nào chú mưu hoạch sách, bày mưu nghị kế, tại chính thức thực lực trước mặt, đều như thoảng qua như mây khói à. Toàn trường tĩnh mịch. Trong nháy mắt, Thiên Đạo Tông ba người đã đi thứ hai. Làm xong đây hết thể về sau, Dương Trần mặt không biểu tình, lặng lặng mà nhìn xem trong hư không cái kia đạo linh hồn. Dương Bắc Thần, ngươi không giết ta. Xà Tôn linh hồn run rẩy, phát ra như quỷ khóc thanh âm, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Thanh âm của hắn lạnh thấu xương, hàn ý thấu xương, như là cửu u bên trong trở về quỷ hồn, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Cứ thế mà chết đi, thực sự lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn ngươi đem phần này lễ gặp mặt mang về Côn Luân, liền nói trong vòng một năm, ta Dương Bắc Thần tất nhiên kiếm đạp Côn Luân, diệt Thiên Đạo Tông. Một đạo mở mịt thanh âm như là từ đám mây truyền đến, lại rõ ràng truyền qua toàn trường. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Ngươi sẽ hối hận. Nghe, Xà Tôn bỗng nhiên mở mắt ra, u lanh con ngươi lóe ra hỏa hoa, tựa như xanh mơn mởn quỷ hỏa đang thiêu đốt. Đi thôi. Dương Trần phất phất tay, hứng hở. Trong chốc lát, một đạo gió lớn thổi hào hào. Xà Tôn linh hồn trong chớp mắt, liền biến mất ở chân trời. Dương Bắc Thần, ngươi không giết ta, ngươi liền đợi đến ta Thiên Đạo Tông ngựa đạp Trung Nguyên, diệt ngươi Vũ Hóa Tông ngày đó đi. Hắn một bên trốn, một bên trong mắt tản mát ra vô tận ngoan độc cùng xảo trá. Dương Thiếu Tôn, ngài cứ như vậy thả hắn đi, làm như vậy, hậu hoạn vô tận a. Đinh Tu Thành cùng Tiêu Thiên Hải bọn người liếc nhau, thở dài một tiếng, tiến lên một bước nói. Không sao. Dương Trần ánh mắt như kiếm, nhìn qua tây vực phương hướng, trên mặt nổi lên một vòng tiêu dung, đây là ta đưa cho Thiên Đạo Tông món quà lớn đầu tiên. Nhìn qua Dương Trần trên mặt nếu có việc biểu lộ, trong lòng mọi người tràn đầy không hiểu. Nhưng Đinh Tu Thành bọn người không có xuất phát hỏi, bọn hắn cũng không tốt mở miệng, đành phải yên lặng quản lý chiến trường. Thời gian từng giờ trôi qua. Đảo mắt khoảng cách Xà Tôn bỏ mình đã qua mấy canh giờ, như là cuồng phong quyển mưa to hạ vô kiếp cốc cũng khôi phục bình thường. Dương Trần ngồi xếp bằng trong hư không, ngón tay quơ nhẹ, tựa hồ tại phòng đoàn kiếm pháp. Tại dưới kiếm của hắn, Xà Tôn không hề có lực hoàn thủ, có thể thấy được hắn một tháng này tu hành, tiến bộ nhanh chóng. Mới hà lập quần chỗ, bái nguyệt giáo. Tiêu hóa xong tất, thu tay lại chỉ, Dương Trần khẽ như mày, nam chiếu thế cục, hắn hiểu rõ tại tâm. Cái này bái nguyệt giáo năm đó chính là nam chiếu quốc dạy, cổ độc chi thuật, xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị. Liền ngay cả nhất phẩm đại tông sư cũng có thể trúng chiêu, cũng chỉ có tuyệt đại tông sư cấp bậc cao thủ mới có thể chống cự. Nhưng nam chiếu quốc có thể có mấy tên tuyệt đại tông sư. Bái nguyệt giáo biến mất sơn lâm hơn trăm năm, nào có dễ dàng như vậy rời núi, nếu là thật sự có năm đó thực lực, cần gì phải đùa bỡn những này âm mưu quỷ kế, còn muốn hợp tác với Thiên Đạo Tông. Dương Trần từ tự nói. Trong lúc nhất thời, phiền não diệt hết. Nam chiếu hoàng thất cùng hắn có liên can gì? Giang hồ triều đình, từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Người giang hồ, tới lui tự nhiên. Thái Bạch Kiếm Tông nhất thống nam chiếu võ lâm, tiêu giao tự tại. Tầm nửa ngày sau, đỉnh núi Côn Lôn. Mây mù phiêu miểu, tuyết trắng mênh mang, từng tòa điện đường đứng vững, phảng phất giống như thiên thượng cung quyết, lại mang theo vô biên uy nghiêm bá đạo. Thiên Đạo Tông lập tông mấy trăm năm, uy trấn tây vực, không biết diệt sát qua bao nhiêu cường giả. Lúc này, Côn Luân chỗ cao nhất Bạch Ngọc Đại Điện bên trong. Một bóng người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, như thái cổ thiên tôn, thần vương chúa tể, trưởng khống hết thảy chúng sinh. Đại điện hạ, đang có một nữ tử chân trần mà đứng, một dâu quai nón lao giả thần sắc trang trọng. Chính là Cơ Yên Nhiên cùng Trúc Minh Tử. Các ngươi khôi phục thế nào? Cái kia đạo như là thần vương chúa tể thân ảnh, mở miệng nói ra. Bá đạo tuyệt luân thanh âm vang vọng đất trời, tiếng vọng không dứt. Giáo chủ, chúng ta khôi phục địa không sai biệt lắm. Trúc Minh Tử chắp tay nói. Thiên Đạo Tông tông chủ, Côn Luân Ma giáo giáo chủ nhẹ gật đầu, ngược lại hướng Cơ Yên Nhiên nhìn lại. Cơ Yên Nhiên, ngươi đối Dương Bắc Thần thấy thế nào? Thiếu niên chí tôn, đương thời kiếm thần, Dương Bắc Thần thực sự quá mức huyền bí, hắn cho ta một loại ngư huyền cơ cảm giác, sáng chói đại thế đến, sợ rằng sẽ ứng ở trên người hắn. Cơ Yên Nhiên đôi mi thanh tú cao lại. Ngươi đối với hắn đánh giá cao như thế. Sáng chói đại thế đến, linh khí khôi phục, đều truyền không biết đã bao nhiêu năm. Thiên Đạo Tông chu ánh mắt ung dung, nhìn chăm chú chân trời. Năm đó Vô Nhai Tử không phải đồng dạng danh xưng tuyệt đại thiên tiêu. Cái thứ nhất đánh vỡ thiên nhân thời hạn, chứng thành vô thượng chi cảnh, muốn mở ra thời đại mới, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Thiên Đạo Tông chu lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, Dương Bắc Thần tuy mạnh, nhưng là còn kém một bậc, như hắn thật là mở ra thời đại mới người kia, các ngươi như thế nào lại trốn được một mạng. Nói tới ngữ, đều là đương thời bí mật. Nghe vào trong tai, Cơ Yên Nhiên cùng Trúc Minh Tử chỉ cảm thấy trong lòng càng bất an. Tuyệt đại tông sư cùng vô thượng chi cảnh còn kém một tuyến, nhưng chênh lệch một tuyến kém đến không biên giới. Có thể nói, luận võ đạo cửu phẩm đến nhất phẩm khoảng cách còn muốn xa xôi. Tuần tự nghe được Vô Nhai Tử, Dương Bắc Thần, Trúc Minh Tử trên mặt nổi lên một vòng vẻ phức tạp, qua trong giây lát vừa hận ý bừng bừng phân chấn. Cơ Yên Nhiên cũng không để ý, chỉ là ánh mắt ung dung, nhìn qua Trung Nguyên phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Đạo Tông chu hai mắt nhắm nghiền, nhàn nhạt nói ra, Dương Bắc Thần, cuối cùng vẫn là chênh lệch một bậc, không vào vô thượng chi cảnh, trùng vi sâu kiến. Đại điện bên trong, vắng lặng một mảnh, đột nhiên một đạo tiếng xé gió lên. Đạo này tiếng vang như là tên nỏ bay vụt, mang theo lạnh thấu xương phong tuyết âm thanh. Chỉ gặp một đạo hào quang màu xanh đen từ phía trên bên cạnh bắn thẳng đến mà tới. Sa Tôn, đây là có chuyện gì? Trúc Minh Tử kinh ngạc nói. Vô Lại Rắn, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Cơ Yên Nhiên trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng tiêu dung, như trăm hoa đua nở, động nhân tâm phi. Hừ, Cơ Yên Nhiên, ngươi không nên đắc ý. Sa Tôn hừ lạnh một tiếng, ngược lại hướng lên phía trên nhìn lại, nói. Giáo chủ, ta thất sách, Dương Bác Thần tại Nam Chiếu lập Thái Bạch Kiếm Tông. Sa Tôn tiến vào điện đường về sau, đem Nam Chiếu phát sinh sự tình, trình bày một lần. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn lại có tiến bộ. Phân thần hóa nghiệm, hóa hư làm thật, trong mắt có thể phát ra kiếm quang, đưa ngươi thiên xà thần công phá vỡ, thậm chí đưa ngươi nhục thân đều chạm diệt rồi. Trúc Minh Tử cau mày nói. Sa Tôn, Dương Bác Thần phải có ngươi nói lợi hại như vậy, ngươi sống thế nào lấy trở về? Hừ, Trúc Minh Tử ngươi là ước gì ta chết, tốt leo lên thiên tôn chi vị. Đáng tiếc, coi như ta chết đi. Cũng sẽ có mới xả tôn sinh ra, ngươi đời này đều không có hy vọng leo lên thiên tôn vị. Xả tôn hừ lạnh một tiếng, trong con mắt tản mát ra vô tận hận ý, nói ra, giáo chủ, Dương Bắc Thần miệng ra cuồng, nói trong vòng một năm, muốn kiếm đạp cô luân, diệt ta thiên đạo tông. Cho cười. Này vừa ra, toàn bộ thiên đạo tông ầm vang chấn động. Lúc này, không biết có bao nhiêu người bị xả tôn động tinh hấp dẫn đến đại điện bên ngoài. Đỉnh núi Côn Lôn, lập tức liên tiếp quát mắng thanh âm vang lên. Chỉ là một tên tiểu bối, diệt ta thiên đạo tông. Ha ha, ta thiên đạo tông uy chấn thiên hạ mấy trăm năm, chính là năm đó chính ma đại chiến, cũng không từng sợ qua, sợ hắn chỉ là một cái Dương Bắc Thần. Dù là chính đạo võ lâm liên thủ, trăm tông vây Côn Luân, lại như thế nào? Chờ bọn hắn vừa đi, ta thiên đạo tông còn không phải như thường sừng sững đỉnh cao nhất. Giáo chủ, ta 108 chân thế cùng sát, cái này tiến về Nam Chiếu, nhất định đem Dương Bắc Thần đầu đem tới. Hắn lại cường năng chống đỡ được thiên cương địa sát trận pháp. Có người giận mắng, có người khinh thường, có người xem thường, có người mắt lộ ra miệng ai. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, có thể thấy được thiên đạo tông trên dưới lực ngưng tụ mạnh. Nhưng thiên đạo tông Chu lại là thần sắc bình tĩnh, cũng không để ý tới điện đường bên ngoài thanh âm. Hắn nhìn qua Xà Tôn, tiếp tục hỏi, trừ cái đó ra, Dương Bắc Thần còn nói cái gì? Hắn còn nói, để cho ta mang một món lễ lớn trở về. Nói đến đây, Xà Tôn lắc đầu, sắc mặt khinh thường, xem ra, hắn chỉ là phô trương thanh thế thôi, cái gì đại lễ? Ta linh hồn trạng thái, có thể mang về. A, đang nói, Xà Tôn linh hồn ầm vang run lên, vậy mà phát ra một tiếng thê lương bí thảm. Nghe được đạo thanh âm này, rất nhiều giận mắng thiên đạo tông đệ tử các trưởng lão, như là bị bóp lấy hết hầu, tràn đầy không thể tin nhìn qua điện đường bên trong. Chỉ gặp, Xà Tôn màu xanh đen linh hồn đỗng nhiên nổ tung, sau đó lại hội tụ hợp nhất, trở thành các loại hình thù kỳ quái. Đột nhiên một đạo kiếm quang hiện hiện, giống như từ thiên ngoại mà đến. Xoẹt. Kiếm quang chấn động, từng kia từng sợi kiếm khí tràn ngập hư không, mặc cho Xà Tôn như thế nào tránh thoát đều không có hiệu quả, ngược lại càng thêm hạo đãng. Dương Bắc Thần. Cuối cùng, Xà Tôn tại vô tận trong thống khổ, mang theo vô tận đoán nghiệm, ngạnh sinh sinh bị kiếm khí chấn thành hư vô. Kiếm khí chậm rãi biến mất, toàn bộ đại điện bên trong không có chút nào vết tích lưu lại. Phảng phất giống như sự tình vừa rồi chưa hề phát sinh qua. Nay tấm quỷ dị chẳng cảnh, lập tức chấn trụ tất cả mọi người. Toàn trường tĩnh mịch. Rất nhiều thiên đạo tông trưởng lao các đệ tử sắc mặt trắng bệnh. Cơ Yên Nhiên cùng Trúc Minh Tử trợn mắt hốt mồm, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Liền ngay cả thiên đạo tông Chu đều thần sắc biến đổi, trong con mắt mang theo không hiểu sát thái. Loại này đem kiếm khí bám vào linh hồn phía trên thủ đoạn, quỷ thần khó lường, ngạnh sinh sinh đem Xà Tôn linh hồn chôn vùi. Ngay cả bảo mệnh linh phu đều không có phát huy tác dụng. Loại thủ đoạn này, kinh khủng bực nào. Cho dù là vô thượng cường giả, đều không nhất định có loại này năng lực. Linh hồn A, đây là một cái không biết lĩnh vực, hiếm người thiệp túc trong đó. Dưới mắt nhìn thấy Xà Tôn thần hồn câu diệt, thiên đạo tông Chu cũng không kịp cứu viện. Dương Bắc Thần. Là người hay quỷ? Qua hồi lâu, Trúc Minh Tử khàn giọng nói. Không người trả lời, đại điện bên trong một mảnh lặng im, ngay cả thiên đạo tông Chu đều thần sắc ngưng trọng. Toàn bộ đỉnh núi Côn Lôn, thật giống như bị nhấn xuống yên lặng hóa, phong thanh ngừng, mây mù đột nhiên tán. Một đám thiên đạo tông trưởng lao các đệ tử, như nghẹn ở cổ họng, lại không người sớm hướng Nam Chiếu sự tình. Cơ Yên Nhiên một bộ áo đo, chân ngọc có ánh, thon dài mà đứng, nhìn qua Nam Chiếu, mang trên mặt khó khăn sát thái. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 106, trận pháp. Tại Côn Luân Đại Điện phát sinh biến đổi lớn lúc, Dương Trần ngay tại Vô Kiếp Cốc bên trong, hư không ngồi xếp bằng. Trong cõi u minh lòng có cảm giác, biết được kiếm khí của mình đã phát động, Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thiên Đạo Tông Chu mặc dù cảnh giới cao hơn hắn, nhưng đối với thần hồn phương diện nghiên cứu, lại là kém xa tít tắp hắn. Mặc kệ là phân thần hóa niệm, vẫn là ánh mắt hóa kiếm, đều đã có thể xưng thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Biến hóa tùy tâm, quỷ thần khó lường, sinh tử tất cả đều khống tại một tay. Kia xả tôn tự cho là bình yên vô sự, nhưng lại không biết, Dương Trần đem kiếm khí ẩn nút tại linh hồn bên trong, chờ đến Thiên Đạo Tông tại bạo phát đi ra. Dương Trần sở dĩ làm như vậy, chính là tính trước làm sau. Một cái là vì tìm hiểu Thiên Đạo Tông thực lực, một cái khác thì là vì biết rõ ràng Thiên Đạo Tông chu cảnh giới. Đây hết thảy đều là vì giết vào Thiên Đạo Tông làm chuẩn bị. Cái này thần hồn chi thuật, vô gian sát kiếm, trước cho ngươi Thiên Đạo Tông kiểm chế lợi tức. Dương Trần chậm rãi rơi xuống đất, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thiếu tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Thiên Thanh chắp tay hỏi. Không có gì, xà tôn chết rồi. Dương Trần thuận miệng nói. Xà tôn chết rồi. Lý Thiên Thanh ngây ngẩn cả người. Lời nói nhẹ nhàng truyền đến, Dương Trần tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản, nhưng đám người lại dừng tay lại bên trong động tác. Xà tôn. Cứ thế mà chết đi. Dương Trần thanh âm không lớn, nhưng ở đám người bên thai nghe tới, lại là đình thai nhức óc. Xà tôn không phải trốn về Thiên Đạo Tông rồi sao? Đường đường tuyệt đại tông sư, cứ thế mà chết đi. Trong lúc nhất thời, đám người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lúc trước, Dương Trần phân thần hóa niệm, từ hư hóa thực thủ đoạn đã để cho người ta kinh hãi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thắng bại đã phân. Từ đầu đến cuối, Dương Trần bất quá đứng chắp tay, kiếm quang bay ra, liền đánh cho xà tôn chật vật không chịu nổi. Mà bây giờ, xà tôn vậy mà không hiểu chết rồi, cái này khiến đám người không hiểu được. Đây cũng quá kinh khủng. Chẳng lẽ Dương Bắc Thần thật đã bước vào vô thượng chi cảnh sao? Chỉ sợ cũng chỉ có vô thượng chi cảnh cường giả mới có dạng này vì thế a. Trong lòng mọi người nhao nhao nghĩ đến. Không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng thời gian, Dương Trần tu vi vậy mà đạt tới tình trạng như thế. Chỉ là một đạo thần niệm liền đem xà tôn nhẹ nhõm chém giết. Một đám chính đạo nhân sĩ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới Dương Trần tu vi, đã đạt tới tình trạng như thế. Thần hồ kỳ kỹ. Hắn lại có trong truyền thuyết thần niệm. Chỉ có vô thượng chi cảnh cường giả mới có thể có thần niệm. Huống hồ cái này thần niệm từ hư hóa thực thủ đoạn, có thể xưng kinh thế hai tục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng lên, ngơ ngác nhìn giữa sân đạo thân ảnh kia. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, Thái Bạch Kiếm Tông, đã vô địch tại thế gian. Một lát sau, đám người rốt cục lấy lại tinh thần, chắp tay thở dài, cùng kêu lên tán thán nói. Nam Chiếu Võ Lâm, đa tạ thiếu tôn khẳng khái cứu rút. Có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ gặp, Dương Trần lắc đầu, hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng mọi người thở dài. Không ai từng nghĩ tới, Dương Trần đi được như thế quả quyết. Chân chính xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng công cùng tên. Mặc kệ là tên vẫn là lợi, với hắn mà nói, không chút nào tính là gì. Nhìn qua cái kia đạo thon dài thân ảnh màu đen, đám người cũng không dám chủ quan, túi người nói ra. Lâm cô nương, chúng ta tu chỉnh tốt về sau, liền hướng Thái Bạch Sơn mà đi đi. Lâm Tăng thầm nhẹ gật đầu, nói ra. Đã như vậy, các người đánh trước ngồi một phen, khôi phục một chút thể lực, Thiên Đạo Tông người không có ở đây, nhưng có người còn tại. Nhìn thấy Lâm Tăng thầm không có hảo ý ánh mắt, một đám tà đạo nhân sĩ tâm thần run lên, cuống quýt tránh đi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nhưng lúc này, người trong chính đạo cũng lạnh lùng nhìn lại, không mang theo chút nào thương hại. Đối mặt loại tình hình này, Nam Chiếu tà đạo nhân sĩ cũng không còn có thể tránh né, đành phải cuống quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chúng ta nguyện ý thần phục Thái Bạch Kiếm Tông. Hừ. Lâm Tăng thầm hừ lạnh một tiếng. Không thần phục, liền là chết, đối với kết quả này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Đinh Tu Thành chờ Tam Đại Tông chủ bố trí. Nam Chiếu võ lâm nhân sĩ gấp mà có thứ tự, yên lặng tu hành, khôi phục nguyên khí. Chờ đợi ngày thứ hai, hướng Thái Bạch Sơn xuất phát. Thái Bạch Sơn đỉnh. Vô kiếp cốc hóa thân tiêu tán đồng thời, Dương Trần chính xếp bằng ở hư không, trong nháy mắt bảy trận. Trải qua một ngày thời gian, Thái Bạch Sơn pháp trận hộ sơn, cũng tiến vào một cái giai đoạn mới. Không biết một ngày này qua khứ, Lâm Tăng Thẩm Pha Y Trăng hoàn thành nhiệm vụ. Áo đen bao phủ chân trời, bốn phía yên tĩnh, cây rừng yếu ớt, Vương Phi nhưng trong lòng thì khó mà bình tĩnh. Vương Phi kỳ thật cũng nghĩ đi vô kiếp cốc, nhưng hắn tu vi thấp, đối mặt tuyệt đại tông sư, nơi nào có sức hoàn thủ. Nhìn không chung một chút. Vương Phi trịnh trọng nói ra, thiếu tôn, nhưng có cần ta hỗ trợ chỗ? Không cần, ngươi chỉ cần nhìn xem liền tốt, tuyệt đối không nên tùy ý đi lại, trận pháp này uy lực khó lường, chính là chân chính tiên gia trận pháp, thủ hộ một tông, dư xài. Dứt lời, Dương Trần rơi xuống đất, chậm rãi vòng quanh Thái Bạch Sơn đi một vòng. Dương Trần tốc độ không chậm, Vư A đi bên cạnh dạo bước, trên tay bóp lấy ấn quyết, tựa như tại khảo sát cái gì. Bây giờ, trận pháp điều kiện cơ bản đều bố trí xong, nhưng đến tột cùng hẳn là bố trí cỡ nào trận pháp, mới có thể hữu hiệu nhất bảo hộ Thái Bạch Kiếm Tông. Dương Trần trong lòng suy tư. Tuy nói không có tiến vào vô thượng chi cảnh, nhưng hắn đối với thiên địa trưởng khống cũng là càng phát ra tâm ứng tay. Tiện tay vung lên ở giữa, hắn liền có thể đem trọn tòa Thái Bạch Sơn núi đều đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Nhưng trận pháp ngàn vạn, đều có diệu dụng, Dương Trần đánh dấu thu hoạch được rất nhiều trận pháp, nhưng hắn cũng không có đụng tới qua. Bởi vì những cái kia trận pháp hoặc là bây giờ điều kiện không có khả năng bố trí xong, hoặc là chính là chỗ hao phí tinh lực quá nhiều. Mãi cho đến hôm nay, Dương Trần mới có đầy đủ tu vi bố trí trận pháp. Từng cái trận pháp trong đầu hiện lên, Dương Trần trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười. Dưới mắt, đang có mấy môn trận pháp thích hợp bố trí tại cái này Thái Bạch Sơn bên trong. Nếu là kiếm tông, ta liền bố trí một môn kiếm trận đi. Dương Bác Thần bước chân đạp mạnh, cả người bay vào trên không trung. Hai mắt chậm rãi đảo qua cả tòa Thái Bạch Sơn, tâm thần rộng lớn, trời cao biển rộng, khí phách làm nghề sinh. Bố trí kiếm trận, nhất định phải có kiếm. Bình thường kiếm còn không được, nhất định phải linh khí cấp bậc bảo kiếm. Đối với người khác mà nói, đây là một nan đề. Nhưng Dương Trần người thế nào? Không cần dùng kiếm, chỉ cần hư không ngưng kiếm liền có thể. Trong chốc lát, Dương Trần mi tâm khẽ động, một đạo manh liệt kiếm khí, nổi lên. Hắn hai ngón chậm rãi một điểm, hư không ngưng tụ thành một thanh huyết hồng trường kiếm. Nếu là Thái Bạch Kiếm Tông, môn này trận pháp liền tên là Thái Bạch Thiên Tâm Kiếm Trận. Dựa theo Dương Trần suy nghĩ, cái này Thái Bạch Thiên Tâm Kiếm Trận chính là lấy ba thanh trường kiếm làm hạch tâm, đầy trời vân khí làm phụ trợ, bố trí ra tuyệt thế pháp trận. Trận pháp đã định, suy nghĩ hoàn tất, Dương Bác Thần hai tay chậm rãi hợp lại, lần nữa từ hư không bên trong ngưng kết ra trôi thứ hai trường kiếm. Trôi kiếm này toàn thân màu lam nhạt, tản ra hào quang nhàn nhạt, như là một mảnh hải dương tại hư không ở giữa chìm nổi. Vừa rồi trôi này huyết hồng sắc trường kiếm, tên là Thông Thiên Thần Kiếm. Trôi này tên là Thiên Hà Thần Kiếm, cả hai vừa vặn một đôi, phân biệt đại biểu Thông Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Hà Kiếm Phái. Dược Vương Tông trường kiếm, lại là không cần ta hư không ngưng tụ mà xong rồi. Dương Trần cười nhạt một tiếng. Từ tử phủ bên trong móc ra một thanh trường kiếm. Trôi kiếm này, nhưng lại khác biệt, mang theo nồng lục màu xanh biếc, sinh cơ rạng rào. Trôi này linh khí cấp trường kiếm tên là Thái Ất Phân Quang Kiếm. Thông Thiên Thần Kiếm cùng Thiên Hà Thần Kiếm làm phụ trợ, trôi này Thái Ất Phân Quang Kiếm liền có thể làm chân chính trận pháp hạch tâm. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lại thêm cái này đầy trời vân khí làm phụ trợ, Thái Bạch Thiên Tâm Kiếm trận đã sắp hoàn thành. Bất quá ta còn có rất nhiều ý nghĩ, cần chậm rãi hoàn thiện. Dương Trần đã tính trước, hắn đối với trận pháp cũng là xuất thần nhập hóa trình độ. Có thể nói, đương thời bất luận cái gì một trận pháp đại sư ở trước mặt hắn, cũng bất quá là một học đồ thôi. Dù sao, võ đạo giới rất nhiều tiên gia pháp trận đều đã thất truyền. Mà hắn đánh dấu đạt được trận pháp tri thức, hệ thống hoàn chỉnh, càng thêm toàn diện. Trong hư không, Dương Trần tùy tâm mà động, đầu ngón tay phát họa, huy sái vẩy mực, đem trận pháp một chút xíu hoàn thiện. Đây là một cái mài nước công phu. Không có mấy tháng thời gian không có khả năng hoàn thành. Thiếu tôn, làm sao cái gì cũng biết. Nhìn qua một màn này, Vương Phi rủi rủi con mắt, trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này ba thanh trường kiếm phối hợp lẫn nhau, đơn giản có khó lường thần uy. Giờ phút này, hắn có một loại đối mặt tuyệt đại tông sư cảm giác. Phải biết, lúc này trận pháp còn không có đại thành. Nếu là bố trí xong về sau, chẳng phải là đủ để đối đầu tuyệt đại tông sư. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, Lâm Tang Thẩm mang theo một đám võ lâm nhân sĩ, xe ngựa như rồng, trở về Thái Bạch Sơn. Lúc này, nàng chậm rãi ngừng lại. Sau lưng, đám người cũng phát hiện có chút không đúng. Bọn hắn mới vừa đi tới Thái Bạch Sơn dưới núi, đầy trời biển mây liền ầm vang chấn động. Đây là có chuyện gì? Thiên Hà Kiếm Phái trưởng môn Tiêu Thiên Hải, nhịn không được tự lẩm bẩm. Trước mắt vân khí sông Vân Tiêu, hội tụ thành thương long hình dạng. Tại Tiêu Thiên Hải cảm giác bên trong, cả tòa Thái Bạch Sơn như là bịt kín một tầng mê vụ. Đang phát ra lấy nhàn nhạt uy nghiêm, liền thoáng như ngọn núi này lập tức sống lại, giống như thông linh. Không phải là thiếu tôn đang diễn luyện cái gì thần thông? Thông Thiên Kiếm Phái trưởng môn Lý Thiên Thanh nghi ngờ nói. Trước mắt ngọn núi này bên trong, hắn cảm nhận được mình Thông Thiên Kiếm quyết khí tức. Uy năng cỡ này, thông thiên triệt địa. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Thanh hướng Thái Bạch Sơn nhìn lại, chỉ gặp Thái Bạch Sơn cây rừng xanh um tươi tốt, lại nhìn ở không rõ ràng, phảng phất cách một cái xa xôi khoảng cách. Nhưng mình lúc này đã ở chân núi a, hướng sườn núi này nhìn lại, lại giống như là cách trùng điệp mê chướng. Đỉnh núi càng không cần phải nói, kia phảng phất là một thế giới khác, như nhân gian tiên cảnh. Loại này linh khí làm sao có thể? Dược Vương Tông Tông chủ Đinh Tu Thành nhịn không được kinh ngạc nói. So sánh hai đại kiếm phái trưởng môn, hắn trải nghiệm muốn càng sâu một chút. Lúc này, phô thiên cái địa cỏ cây linh khí, tản ra, tràn ngập phủ lên. Linh khí này đơn giản giống như là từng đợt chiều dâng, tập dũng như lai. Cách xa nhau rất xa, hắn đều cảm nhận được tu vi của mình có chút buông lỏng. Cái này khiến Đinh Tu Thành hết sức kinh ngạc. Phải biết, hắn lúc này đã là nhất phẩm thông huyền cảnh giới, lại hướng phía trước một bước nhưng chính là tuyệt đại tông sư. Tam đại trưởng môn đều như thế kinh hãi, một đám võ lâm nhân sĩ càng là kinh hãi muốn tuyệt. Nhìn xem Thái Bạch Sơn, bọn hắn chỉ cảm thấy uy nghiêm khó lường, mờ mịt như bay khói. Thái Bạch Kiếm Tông vốn là uy thế chính long. Lại thêm, lần này cứu vớt chính đạo võ lâm. Có thể nói, Thái Bạch Kiếm Tông tại Nam Chiếu trong chốn võ lâm được hưởng chí cao vô thượng địa vị. Trước mắt loại này khí thế kinh thiên động địa, trong bất chi bất giác, Thái Bạch Kiếm Tông đã trở thành Nam Chiếu võ lâm hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Quá kinh khủng. Mà cảm nhận được loại này đập vào mặt động tĩnh, một đám tà đạo nhân sĩ trong lòng càng là lo sợ bất an. Không còn dám có nửa điểm dị tâm. Đối mặt loại này kinh thiên động địa động tĩnh, nhân loại lộ ra cỡ nào nhỏ bé. Lâm Tăng thầm ngừng lại, về hai, nàng tự nhiên không biết trong lòng mọi người ý tưởng như vậy. Bởi vì đi đến chân núi, trong óc nàng liền nghe được một thanh âm. Không cần loạn đi, giữ A theo ta đưa cho ngươi lộ tuyến dẫn đường. Vâng, chủ nhân. Lâm Tăng thầm gật đầu, sau đó quay người đối đám người nói ra. Chư vị không cần kinh hoảng, đây là ta Thái Bạch Kiếm Tông hộ sơn đại trận. Lên núi thơ y điểm, không được tùy ý đi lại. Dưới mắt trận pháp chưa chắc hoàn thành, nếu là lâm vào trong nguy cơ, ta cũng không kịp cứu người. Nghe được Lâm Tăng thầm, một đám võ lâm nhân sĩ ngây ngốc gật gật đầu. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hộ sơn đại trận. Cho dù bọn họ lại cô lậu quả văn, cũng biết hộ sơn đại trận chính là thượng cổ thời đại mới có thủ đoạn. Coi như tại thượng cổ, cũng không phải bình thường tông môn có khả năng có thủ đoạn. Bây giờ chi thế, tứ hải bát hoang có thể có được hộ sơn đại trận tông môn, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thánh địa. Thì như Đại Thiện Tự, Chân Vũ Sơn. Nhưng bọn hắn hộ sơn đại trận lâu năm thiếu tu sửa, không có linh khí, uy năng 10 không còn một. Chỉ sợ ngay cả vận hành đều khó mà vận hành. Nhưng bây giờ, sống sờ sờ hộ sơn đại trận, đứng sừng sững trước mắt. Mây khói mờ mịt, linh khí bức người, tản mát ra mãng hoang khí tức. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người phảng phất giống như về tới thượng cổ, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Loại này kinh thiên động địa uy thế, hẳn là linh khí muốn khôi phục sao. Thái Bạch Kiếm Tông thật trở thành tiên tông phúc địa rồi. Chư vị võ lâm nhân sĩ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh dị. Nhưng dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Lâm Tang Thầm một ngựa đi đầu, hướng trên núi đi đến. Đám người cuống quýt đuổi theo, chờ đợi có thể bản thân cảm nhận được thượng cổ trận pháp phong thái. Phong cảnh dọc đường, càng làm cho bọn hắn kinh dị. Tiến vào hộ sơn đại trận về sau, bọn hắn chỉ cảm thấy thiên địa trở nên mê mê mang mang. Không phân rõ trên dưới nam bắc, tả hữu tây đông. Trước mắt đường lên núi, liền như là lên trời. Bọn hắn tựa như thành kính tín đồ, tiến về triều thánh, chỉ có thể đi lên phía trước. Không có lựa chọn khác, bởi vì chung quanh đều phủ lên một tầng xương trắng. Đạo này xương trắng chẳng những ngăn cách cương khí, ngăn cách thần hồn, ngăn cách ánh mắt, mà lại ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm, phảng phất nhắm người mà phệ ác ma. Từng đạo lạnh buốt khí tức truyền đến, để đám người làn da nhịn không được nổi da gà lên, có tâm thần không yên cảm giác. Loại cảm giác này, phảng phất chỉ cần đi nhầm một bước, tất nhiên lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới đỉnh núi, chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm. Trước tiên, bọn hắn không phải cảm thán trận pháp huyền bí, mà là ngồi dưới đất, hung hăng hô hấp không khí. Vừa rồi kia ngắn ngủi một nháy mắt, phảng phất đi qua một cái dài dằng dặc thế kỷ. Ai có thể nghĩ tới, trên đời này thế mà lại có bực này kỳ dị trận pháp. Cùng loại trận pháp này so ra, cái gọi là kỳ môn độn giáp chính là chút cất chó A. Trong lòng mọi người trong lúc nhất thời chỉ còn lại ý nghĩ này. Bái kiến thiếu tôn. Lúc này, một thanh âm vang lên. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 107, từ trên trời giáng xuống. Bái kiến thiếu tôn. Đinh Tu Thành bọn người tương đối những người khác tới nói, tâm lý tố chất muốn càng tốt hơn một chút. Lên núi về sau, ổn định lại tâm thần, ba người liền đối với hư không, không người bái nọ y. Nghe được Tam Đại Trưởng Môn lời nói, một đám võ lâm nhân sĩ nhịn không được ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Chỉ gặp, một nam tử đưa lưng về phía chúng sinh, tóc dài rối tung mà xuống, thân hình vĩ ngạn. Mang theo khó tả vận vị. Hắn không nói một lời, trên thân lại tản ra vạn cổ tang thương khí, liền phảng phất một vị ngồi ngay ngắn trên cựu trọng thiên thần minh, để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn uy nghiêm. Trở về liền tốt. Dương Trần mí mắt buông xuống, nhàn nhạt nói ra. Cái này hộ sơn đại trận còn không có bố trí hoàn toàn, ta cần bố trí lại một phen. Các ngươi lại đi theo Lâm Tang Thẩm tĩnh dưỡng một phen, chờ ta bảy trận sau khi hoàn thành, lại đi trao đổi.
Vâng, thiếu tôn.
Đinh Tu Thành bọn người lúc này gật đầu nói phải. Sau đó, liền không nói một lời, mang theo riêng phần mi nhờ môn phái đệ tử, hướng chính mình sở tại trụ sở mà đi. Mà một đám võ lâm nhân sĩ cũng không nói một lời, đi theo tam đại trưởng môn. Lặng lặng chờ đợi Thái Bạch Kiếm Tông an bài mình sinh hoạt thường ngày thường ngày. Lúc này, nơi nào còn có người dám ngừng chân quan sát. Kinh lịch cảnh tượng như thế này, sớm bị dọa đến lục thần vô chủ. Lâm Tang Thẩm nghe được Dương Trần, lên tiếng chào, liền trở lại chỗ ở của mình. Vương Phi gặp Lâm Tang Thẩm bình yên trở về, trong lòng tự nhiên có rất nhiều nghi vấn, liền đi theo Lâm Tang Thẩm mà đi, hy vọng có thể biết được càng nhiều chi tiết. Đồng thời, hắn còn muốn xử lý Thái Bạch Kiếm Tông sự vụ, an bài tốt võ lâm nhân sĩ sinh hoạt thường ngày. Vương Phi thân là Thái Bạch Kiếm Tông đại quản gia, tự nhiên muốn vì Dương Trần phân ưu giải nạn. Mặc dù Vương Phi biết, Dương Trần trong lòng trí tuệ như biển, bày mưu nghị kế, nhưng nhân lực có khi hết sạch. Dù sao, Dương Trần cũng không có khả năng buông xuống tu hành, tới quản lý tông môn. Trong lúc nhất thời, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, các an kỳ vị, Vương Phi đi theo Lâm Tang Thẩm tiến đến hiểu do lần này tình huống. Lần này vậy mà như thế hung hiểm, xem ra ta Thái Bạch Kiếm Tông muốn đi đường còn rất dài a. Trải qua Lâm Tang Thẩm một phen giảng thuật về sau, Vương Phi cũng coi như biết lần hành động này đến cỡ nào gian nguy. Lâm cô nương, bây giờ Nam Chiếu Võ Lâm bằng vào ta Thái Bạch Kiếm Tông cầm đầu, chúng ta không thể ngồi lấy đứng ngoài quan sát, nhất định phải trợ giúp thiếu tôn nhanh chóng thống nhất. Đây cũng là một lực lượng không nhỏ, tương lai ứng đối Thiên Đạo Tông thơ ý điểm, còn có rất nhiều có thể vận dụng chỗ. Vương Phi nhíu nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng nói. Muốn đối mặt Thiên Đạo Tông quái vật khổng lồ này, một chút thủ đoạn là ắt không thể thiếu. Thiên Đạo Tông cỡ nào uy thế? Khống chế toàn bộ Tây vực chi địa, tín đồ vô số, cái nào là bình thường tông môn có thể so? Chỉ ít, hiện tại Thái Bạch Kiếm Tông còn xa xa không bằng, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Lâm Tang Thẩm nhẹ gật đầu, xác thực như thế, trên tu hành chúng ta không thể giúp chủ nhân cái gì, chỉ có thể làm một chút phụ trợ sự tình. Lâm cô nương khiêm tốn, ta con đường phía trước đã hết, ngươi lại là như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc. Nghe được Lâm Tang Thẩm, Vương Phi cười gật đầu nói ra, Lâm cô nương tuổi còn trẻ, tu vi liền nhập thông huyền chi cảnh, dù cho tương lai trở thành tuyệt đại tông sư, đoán chừng cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nhận được khen ngợi, Lâm Tang Thẩm cười cười, gật đầu nói ra, tuyệt đại tông sư, ta muốn đi đường còn rất dài a, ta chỉ hy vọng tương lai tu hành tiến bộ, có thể sớm ngày vì thiếu tôn phân ưu. Vương Phi nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Hắn quay người hướng ba đại môn phái cùng một đám võ lâm nhân sĩ vị trí đi đến. Thân là Thái Bạch Kiếm Tông đại quản gia, Vương Phi không thể đổ cho người khác, cần đem tất cả thế lực chỉnh hợp một lần. Lâm Tang Thẩm nhìn thấy Vương Phi rời đi, trên mặt hiện lên một sợi kiên định, nhắm đôi mắt lại, yên lặng tu hành. Nàng cần củng cố một phen tu vi, vô kiếp cốc đại chiến xuống tới, trong nội tâm nàng cảm nộ cũng là rất nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua. Dựa theo Dương Trần lúc trước chỉ đạo, tại Vương Phi không ngừng an bài xuống, Thái Bạch Kiếm Tông đi vào quỹ đạo. Bây giờ ba đại môn phái, làm nội tông hoạch tâm ba mạch. Thiên Hà một mạch, Thông Thiên một mạch, Dược Vương Tông một mạch. Còn lại Nam Chiếu môn phái võ lâm liền ở vào ngoại tông, xương bách ra bằng môn. Ba mạch bách ra bằng môn, dạng này phân chia một cái, đám người cũng cảm thấy rõ ràng sáng tỏ rất nhiều. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhiều võ lâm nhân sĩ được Lâm Tang Thẩm phân phó, không kịp chờ đợi trở về tông môn, đem chủ yếu cơ nghiệp di chuyển đến Thái Bạch Sơn tới. Dù sao Thái Bạch Sơn linh khí doanh doanh, dễ dàng cho tu hành, chính là thánh địa tu hành a. Đợi một đám võ lâm nhân sĩ sau khi đi, Thái Bạch Sơn chỉ còn lại có ba đại môn phái đệ tử. Nhìn như người ở thưa thớt, nhưng ba đại môn phái cộng lại, nhân số cũng có 5.000 nhiều. Hơn 5.000 người, lại cũng không ồn ào, mà là yên lặng tu hành. Dù sao, nhìn thấy giữa không trung ngồi xếp bằng thân ảnh, Thái Bạch Kiếm Tông trưởng lão các đệ tử cũng không dám có chút thư giãn a. Trong nháy mắt lại là một tuần quá khứ. Một ngày này, một đạo mênh mông thanh âm truyền đến, phá vỡ Thái Bạch Sơn bình tĩnh. Trận thành. Đám người bỗng nhiên giật mình, nhao nhao nhìn trời không nhìn lại. Chỉ gặp, Dương Trần mở mắt ra, chân đạp hư không, tầng mây nổ tung, từng chuôi trường kiếm, sau lưng hắn chìm nổi. Áo đen phiêu đãng, vạn kiếm chìm nổi. Từng đạo kiếm quang, trải rộng hư không, mang theo nghiêm nghị sát ý, đâm thủng bầu trời. Nhất nguyên phục thủy, vạn kiếm quy tông. Dương Trần mỉm cười, trải qua nửa tháng cố gắng, rốt cục đem Thái Bạch Thiên Tâm kiếm trận ngưng luyện xong thành. nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ba thanh kiếm thần, một thực hai hư. Thiên Hà thần kiếm cùng Thông Thiên thần kiếm, một thanh ngưng thực thái ớt phân quang kiếm. Nơi đây linh khí doanh doanh, trận pháp uy lực đều tăng lên không ít. Nếu không có cái này hộ sơn đại trận bảo vệ linh khí tiết ra ngoài, vậy thì có chút được không bù mất. Bây giờ Thái Bạch Sơn, mặc kệ là tu hành vẫn là dưỡng sinh, cư ngụ ở nơi này, dần già cũng có thể có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Dương Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, tay áo vung lên, trường kiếm biến mất trong hư không, chậm rãi rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn áp lực biến mất, một thân tu vi lại có một điểm tiến bộ. Giờ phút này, Thái Bạch Thiên Tâm kiếm trận một thành, Thái Bạch Kiếm Tông lại không nửa điểm nỗi lo về sau. Dương Trần rốt cục có thể bình yên rời đi, hành tẩu giang hồ. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần thần niệm quét qua, phát hiện sự tình có chút không đúng. Toàn bộ Thái Bạch Sơn, tựa như là kinh lịch cái gì khó lường sự tình. Linh khí mờ mịt, như ngọc cấm bay khói, trong không khí lại tràn ngập nhàn nhạt vẻ u sầu. Cô này sầu muộn khí tức mười phần đột ngột. Sau khi hạ xuống, Dương Trần chắp hai tay sau lưng, nhướng mày, đi về phía trước. Nhìn thấy Dương Trần biểu lộ không ổn, Vương Phi hoảng vội vàng nói, thiếu tôn, việc lớn không tốt. Đại sự. Dương Trần suy nghĩ khẽ động. Không phải là bái nguyệt giáo không chê Nam Chiếu Hoàng thất rồi. Nhưng cái này cũng khó mà ảnh hưởng đến Thái Bạch Kiếm Tông, dù sao Thái Bạch Kiếm Tông chỗ rừng sâu núi thẳm, cùng liên lạc với bên ngoài cực ít. Dương Trần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, chuyện gì kinh hoàng. Chính đôi Dương Trần ú ám thâm thúy con người, Vương Phi đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, Lâm cô nương. Nàng bị Nam Chiếu người của Hoàng thất đón đi. Nam Chiếu Hoàng thất. Dương Trần nghi ngờ nói. Đúng vậy à, thiếu tôn có chỗ không biết, Lâm cô nương nguyên lai là Nam Chiếu công chúa của Hoàng thất. Gặp Vương Phi không người cúi đầu, nơm nớp lo sợ, Lý Thiên Thanh bọn người không muốn khoanh tay đứng nhìn, tiến lên một bước, không người nói. Thì ra là thế, nàng là lưu lạc bên ngoài công chúa tự nhiên muốn trở về Nam Chiếu Hoàng thất, đây không phải một kiện đại hảo sự. Bên hai, mang theo ấm áp lời nói truyền đến, Vương Phi thân thể không tự chủ được nô lên. Đang lúc Vương Phi muốn mở miệng lúc, đã thấy Dương Trần lông mày nhướng lên, nói ra. Hẳn là, Lâm Tang Thẩm không phải tự nguyện trở về, mà là bị cưỡng ép mang theo trở về. Lời nói nhẹ nhàng, Dương ở bốn người trong thai lại cảm thấy đinh thai nhức óc. Trong lúc nhất thời, bốn người thấp thỏm trong lòng, chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài. Vương Phi bộ dạng phục tùng không nói, Tiêu Thiên Hải chờ tam đại trưởng môn liếc nhau, cũng giữ im lặng. Ừm. Dương Trần nhướng mày. Toàn bộ Thái Bạch Sơn bỗng nhiên run lên. Một đám đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thái Bạch Sơn nguyên bản náo nhiệt không khí không còn sót lại chút gì. Một cỗ phô thiên cái địa khí thế, tuôn ra mà đến, không khí trở nên vô cùng kiềm chế, trong sự ngột ngạt ẩn chứa cao y chú nở dê loa y kia uy thế, để cho người ta có một loại sợ vỡ mật cảm giác. Nam Chiếu Hoàng thất. Cưỡng ép mang đi, các nàng mang theo tín vật đến đây, đem Lâm cô nương gọi vào Thái Bạch Sơn bên ngoài, cáo chi thân phận nàng về sau, liền đưa nàng cưỡng ép mang đi. Vương Phi đứng núi chịu sào. Càng là hô hấp không khoái. Hắn mạnh che ngực, kiên trì, nói năng lộn xộn nói. Ta đi đón nàng trở về. Dương Trần Tiếu Dung vừa thu lại, trầm ngâm một lát sau, từ tốn nói. Lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Vâng, thiếu tôn. Lời nói từ chân trời nhẹ nhàng truyền đến, Tiêu Thiên Hải bọn người lại là sững sờ. Lời nói này sao mà bá đạo? Nam Chiếu Hoàng thất ta, kia là một cái cỡ nào quái vật khổng lồ. Cho dù là Thông Huyền Tông sư cũng không dám khiêu khích hoàng quyền, kia là sẽ rơi đầu, trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, manh tướng như mưa. Nếu là bị thiên quân vạn mã vây quanh, cho dù là nhất phẩm đại tông sư đều có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng Dương Trần lại nhìn tới như không, tựa hồ từ Nam Chiếu hoàng cung cấp người, liền như là lấy đồ trong túi nhẹ nhõm. Trận pháp quyền không chế giao cho ngươi, đem Thái Bạch Kiếm Tông quản lý tốt, chờ ta trở về. Ngay tại Dương Trần càng bay càng xa, sắp biến mất không thấy gì nữa lúc. Vương Phi trong đầu vang lên một thanh âm. Vương Phi ngây ngốc gật gật đầu, nhìn về phía chân trời, ánh mắt ung dung, chắp tay trước ngực, tựa hồ đang cầu khẩn. Thấy thế, Vương Phi bên cạnh Tiêu Thiên Hải, mày nhíu lại địa càng sâu, lần này thiếu tôn tiến về Nam Chiếu Hoàng Cung, chỉ sợ Nam Chiếu trời muốn thay đổi. Tiêu Thiên Hải ngươi sợ cái gì, thiên biến, lại như thế nào? Lý Thiên Thanh quát lạnh một tiếng, mày kiếm bốc lên. Đúng vậy à, Tiêu Huynh, bây giờ võ lâm nhất thống, Nam Chiếu Hoàng thất tuy mạnh. Ta Thái Bạch Kiếm Tông lại có sợ gì? Đinh Tu Thành sờ lên râu ria, lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn nắm tay giơ cao, quay người đối đệ tử nói ra. Ta Thái Bạch Kiếm Tông thân là Nam Chiếu võ đạo thánh địa, chúng ta nhất định phải đoàn chính tâm tính, lần này thiếu tôn vừa đi, mặc kệ kết quả như thế nào. Chúng ta đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất, dù cho muốn cùng Nam Chiếu hoàng thất khai chiến, chúng ta cũng không thể có nửa phần lùi bước. Có Thái Bạch Thiên Tâm kiếm trận tại, đem pháp trận hộ sơn vừa mở, cho dù là thiên quân vạn mã đến công, lại có sợ gì? Một đám đệ tử nghe vậy, trong lòng lập tức kích thích kinh đảo hải lãng. Chúng ta muốn cùng Nam Chiếu Hoàng thất khai chiến. Quá điên cuồng, quá bá đạo, nhưng ta rất thích. Đây mới là ta Thái Bạch Kiếm Tông phong thái. Đây mới là chúng ta người luyện võ phong thái. Thái Bạch Kiếm Tông, gì tiếc một trận chiến. Nhìn xem Đinh Tu Thành nắm tay động tác, một đám đệ tử nắm tay Chu Nở Dê Thiên dơ cao, đồng nói. Trong chốc lát, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm vang vọng chân trời. Hô lên âm thanh về sau, một đám đệ tử trong lòng đống nhiên hào tình vạn trượng, tinh thần diện mạo lại lần nữa rực rỡ hẳn lên. Thái Bạch Sơn mây mù bốc hơi, cuồn cuộn mà động. Từng đạo kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, toàn bộ pháp trận hộ sơn ẩm vàng chấn động, phô thiên cái địa kiếm khí hội tụ thành thương long hình dạng. Sĩ khí có thể dùng. Làm pháp trận khống chế người, cảm nhận được Thái Bạch Thiên Tâm kiếm trận rung động, Vương Phi trên mặt lộ ra một mặt chiều hồng. Gặp Vương Phi sắc mặt phân chấn, Lý Thiên Thanh mấy người cũng kích động lên, cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, đưa tay hướng xuống để ép. Lập tức, toàn trường đệ tử an tĩnh lại, uy thế nội liễm, nhìn trời một bên, ánh mắt xa xăm, ôm trong ngực vô hạn hy vọng. Một bên khác, một đạo kiếm quang tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, tốc độ đạt tới một loại cực hạn. Nhìn kỹ phía dưới, thế này sao lại là một đạo kiếm quang, rõ ràng là một cái phong thần tuấn lãng, khí chất vô song bóng người. Dương Trần áo đen tóc đen, phần phật cuốn vang. Thân hình thẳng tắp như kiếm, hướng phía Nam Chiếu Hoàng thất vị trí, bay đi. Tuy nói tốc độ rất nhanh, nhược phong chỉ công tắc, lôi đình vạn quân, nhưng Dương Trần nhưng trong lòng rất là bình tĩnh, không có chút nào xoắn suýt ý nghĩ. Dù sao trời đất bao la, thực lực lớn nhất. Hắn một kiếm nơi tay, cho dù là Nam Chiếu Hoàng thất lại có sợ gì. Nam Chiếu Hoàng thất, Bái Nguyệt giáo, Lâm Tang Thẩm là Nam Chiếu công chúa, đột nhiên bị đón về, chỉ sợ Nam Chiếu trong Hoàng thất là xảy ra chuyện gì. Kiếm khí bắn tung tóe mà ra. Dương Trần trong lòng cũng là linh quang bắn ra. Hắn cũng không lo lắng Lâm Tang Thẩm an toàn. Dù sao, đường đường công chúa của một nước, Kim Chi Ngọc Diệp, vạn kim thân thể, há lại tùy ý có thể mặc cho người khi dễ. Chỉ là Dương Trần không biết Lâm Tang Thẩm thân thế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đường đường Nam Chiếu công chúa, xuất thân cao quý, như thế nào lưu lạc giang hồ. Nam Chiếu không giống với Đại Càn, mẫu tính xã hội ảnh hưởng cực nặng, Nam Chiếu công chúa kia là cỡ nào thân phận. Thân phận địa vị cơ bản cùng thái tử không thể nghi ngờ. Mặc kệ Bái Nguyệt giáo có cái gì mưu đồ, mặc kệ thân thế sự tình ngọn nguồn như thế nào, lần này vừa đi liền biết. Dương Trần lắc đầu, bước chân đạp mạnh, thân hình bay vút. Đầy trời biển mây, ầm vang rung động. Chỉ gặp một đạo thật dài bạch tuyến, xẹt qua trời cao, lan tràn đến chân trời. Trong chốc lát, Dương Trần trong lòng hảo tình vạn trượng. Trước mắt phong cảnh, nhanh chóng lướt qua, lạnh thấu xương cương phòng, quét mà đến. Hắn như là cưỡi gió mà đi giống như thần tiên, chân chính có mấy phần tiêu giao ý vị. Cho tới bây giờ, bên ta mới coi là có mấy phần cảm giác siêu phàm thoát tục. Dương Trần mỉm cười, trên mặt nổi lên hai cái lún đồng tiền, mang theo nhiếp nhân tâm phách mị lực. Thiên tâm cảnh tu hành đến nhất định giai đoạn, hắn mới chính thức có mấy phần vô thượng cường giả uy thế. Cưỡi gió mà đi, tiêu diêu tự tại. Dưới chân, Nam Chiếu quốc đều đề phòng xâm nghiêm, hoàng cung càng là nguy hiểm trùng điệp, Dương Trần không chút nào không sợ. Chỉ vì thực lực đủ để nghiền ép hết thể tính toán. Mặc cho ngươi muôn vàn đại đạo, mọi loại pháp thuật, ta từ một quyền khai thiên. Một lát sau, Nam Chiếu hoàng cung đã ở dưới chân. Nhìn xem trên mặt đất vàng son lộng lẫy, tản ra uy nghiêm chi khí hoàng cung, Dương Trần sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn là đến yêu nhân, không phải đến giết người. Bất kể nói thế nào, Nam Chiếu hoàng thất cũng coi là Lâm Tang Thẩm nhà, Dương Trần tuy nói đối cương ép mang đi Lâm Tang Thẩm có chút bất mãn, nhưng cũng sẽ không tùy ý đại khai sát giới. Đây là bên ngoài cửa cung, một đám thị vệ gặp một thiếu niên mặc áo đen, không hiểu từ trên trời giáng xuống, đâm đầu đi tới. Đám người nháy nháy mắt, thần sắc đều có chút kinh hãi, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, nhìn tận mắt sống sờ sờ một người sống sờ sờ, từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thần hạ phàm, ai dám nói năng lô mãng. Trước mắt cái kia đạo anh tuấn thân ảnh, càng ngày càng gần. Chỉ gặp, hắn chắp hai tay sau lưng, như đi bộ nhàn nhã, đầy trời bên ngoài mây cuốn mây bay. Nhưng trong mắt của hắn nhưng không có chút nào tình cảm, như tại đám mây quan sát nhân gian thần minh. Cầm đầu tên kia trung niên thị vệ, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, như lâm đại địch, không người hỏi. Xin hỏi tiên nhân đến người này ở giữa, có gì muốn làm? Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 108, Tổ địa. Dương Trần không nói một lời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đám thị vệ đều chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không biết vừa mới thiếu niên kia đến tột cùng đến nơi nào. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần hành tẩu trong hoàng cung, như vào chỗ không người. Mi tâm khẽ động, thiên tâm triển khai, thần niệm đem hoàng cung chậm rãi đảo qua, Dương Trần lông mày cau lại. Lâm Tang Thẩm không tại hoàng cung. Không có phát hiện Lâm Tang Thẩm chỗ, Dương Trần không khỏi bước chân nhất chuyển, hướng ngự thư phòng mà đi. Trong ngự thư phòng, tĩnh mịch tím mắng. Nam Chiếu hoàng đế một người ngồi một mình, khi thì chau mày, khi thì tự lẩm bẩm. Thời buổi rối loạn, Bái Nguyệt giáo tái xuất giang hồ. Lâm Tang Thẩm là quả nhân nữ nhi duy nhất, cũng là tương lai Nam Chiếu hoàng thất người thừa kế duy nhất. Nhưng nàng hiện tại sống chết không rõ, hy vọng nàng tại Nam Chiếu tổ địa chỗ có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp đi. Ồ. Nghe được câu này, Dương Trần chậm rãi hiện ra thân hình, nghi ngờ nói, Lâm Tang Thẩm đã xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen, Nam Chiếu hoàng đế không có bao nhiêu kinh ngạc, chậm rãi nói ra. Vị này chính là Dương Bắc Thần, Dương Thiếu Tôn đi. Dương Trần nhẹ gật đầu, Lâm Tang Thẩm không phải Nam Chiếu công chúa, làm sao cùng Bái Nguyệt giáo nhắc lên quan hệ, nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam Chiếu hoàng đế sắc mặt tối sầm lại, thở dài nói, Dương Bắc Thần chi danh truy hệ nở vang thiên hạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc ngươi tới chậm, Lâm Tang Thẩm không tại cái này, nàng thân chúng Bái Nguyệt giáo cổ độc, đã bị mang đến Nam Chiếu tổ địa cứu trợ. Nghe vậy, Dương Trần như có điều suy nghĩ. Bái Nguyệt giáo cổ độc, vô hình vô tướng, quỷ dị khó lường, khó khăn nhất chống cự, cho dù là nhất phẩm đại tông sư chúng độc, đều có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Tang Thẩm thân là Nam Chiếu quốc công chúa, làm sao lại thân chúng cổ độc? Dương Trần con mắt nhắm lại. Toàn bộ trong ngự thư phòng, gió lớn thổi hào hào, một cỗ lạnh thấu xương sát khí chạm mặt tới. Lời còn chưa dứt, Nam Chiếu hoàng đế sắc mặt lúc này biến đổi, có phủ phục quỳ xuống đất xúc động. Nhưng hắn thân là nhất quốc chi quân, ý chí kiên định, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Thời cổ có truyền thuyết, thần quyền áp đảo hoàng quyền phía trên, đem khống xã tắc triều chính, nếu có hoàng đế không phục quảng giáo, thần minh sẽ hạ xuống tai họa, để vị hoàng đế kia chết bất đắc kỳ tử. Nam Chiếu hoàng đế nói, đột nhiên cười. Đây chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ có người đem hắn biến thành hiện thực. Thì ra là thế. Dương Trần xem kỹ một chút, nhàn nhạt nói ra, mạng ngươi không lâu vậy, chuẩn bị sớm đi. Không tệ, ta bệnh nặng mới khỏi, nhưng con của ta đều thân chúng cổ độc chết rồi, Lâm Tang Thẩm hiện tại là ta Nam Chiếu người thừa kế duy nhất. Nam Chiếu hoàng đế nói, Bái Nguyệt giáo nói ta như lại không nghe theo mệnh lệnh, nàng cũng sẽ chết. Lớn như vậy hoàng đế ngay cả mình con cái đều không bảo vệ được, còn muốn hôn mắt thấy con của mình một chút xíu chết đi, đây là cỡ nào bất đắc dĩ. Cũng khó trách hắn còn quá trẻ liền sinh ra sớm tóc bạc, không còn sống lâu nữa, Dương Trần trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ bi thương. Có ta ở đây, nàng sẽ không chết, Nam Chiếu tổ địa ở đâu? Trong lòng bi thương, Dương Trần sắc mặt cũng rất chấn định, hai đầu lông mày càng mang theo khó tả ngạo khí. Nam Chiếu tổ địa chính là ta Nam Chiếu căn cơ sở tại, không cho phép ngoại nhân đi vào, tự tiện xông vào sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nam Chiếu hoàng đế lắc đầu cự tuyệt. Thiên hạ chi lớn, ta Dương Bắc Thần nơi nào không thể đi đến, Nam Chiếu tổ địa cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần. Dương Trần chắp hai tay sau lưng, tiến về phía trước một bước, nói, Lâm Tang Thẩm là ta Thái Bạch kiếm tông người, ta có cần phải tiếp nàng trở về, mặc kệ là Nam Chiếu hoàng thất vẫn là Bái Nguyệt giáo, ai cản ta thì phải chết. Lời nói nhẹ nhàng, tựa như gió nhẹ quất vào mặt. Nhưng nghe tại Nam Chiếu hoàng đế trong hai, lại dường như sấm sét nổ vang, làm cho lòng người bên trong triệt để phát lạnh. Hắn không nghĩ tới trước mắt tên này thiếu niên mặc áo đen, đúng như Lâm Tang Thẩm nói tới đồng dạng, sát phạt quả đoán, duy ngã độc tôn. Mình thân là nhất quốc chi quân, Nam Chiếu chi chủ, Dương Trần nhưng không có cái gì mạo phạm thiên uy cao y chù nở dê loa y kia sợ hãi, phảng phất tại trước mặt hắn, chúng sinh bình đẳng. Dương Bắc Thần, ta có thể tin tưởng ngươi a? Dương Trần cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Cảm nhận được Dương Trần trong lòng chấn định, Nam Chiếu hoàng đế sắc mặt đống nhiên buông lỏng, nói. Ngươi đối với con gái ta chiếu cố có thừa, càng đưa nàng mang về Nam Chiếu, tại ta có ân. Huống hồ cấm địa chính là đối thường nhân lời nói, đối với ngươi dạng này người trong chốn thần tiên tới nói, tự nhiên không có gì cố kỵ. Tổ địa liền tại ta Nam Chiếu chỗ sâu thập vạn đại sơn bên trong, ngươi lại đi là được. Chỉ là, cái này Bái Nguyệt giáo cổ độc, không biết ngươi là có hay không có biện pháp giải quyết. Dương Trần như có điều suy nghĩ, cũng không nói chuyện. Bái Nguyệt giáo chính là đã từng Nam Chiếu quốc dạy, uy thế ngập trời. Trong truyền thuyết Bái Nguyệt giáo chủ, càng là vô thượng chi cảnh nhân vật thần tiên, có thể nói cao cao tại thượng, trưởng khống một nước sinh tử. Tại Bái Nguyệt giáo cường thịnh thơ ý điểm, còn đã từng tiến vào Đại Càn Nam Cương truyền giáo, Bái Nguyệt giáo chủ càng đã từng cùng Đại Thiện Tự Phương Trượng, Chân Vũ Sơn tông chủ luận đạo. Luận đạo quá trình không người biết được, cũng không người nào biết kết quả như thế nào. Chỉ biết là Bái Nguyệt giáo chủ sau khi đi, ngay lúc đó Đại Thiện Tự Phương Trượng viên tịch. mà Bái Nguyệt giáo chủ hạ Chân Vũ Sơn về sau, ngay lúc đó Chân Vũ Sơn tông chủ bế tử quan. Từ đó về sau, Đại Càn Nam Cương liền biến thành Bái Nguyệt giáo truyền giáo chi địa. Cái này Bái Nguyệt giáo cổ độc, chưa hề tiếp xúc qua, Dương Trần cũng không biết có thể hay không giải quyết, nhưng hơi làm dịu một phen vẫn là có thể. Nghĩ đến, chỉ cần chờ hắn bước vào vô thượng chi cảnh, cái gọi là Bái Nguyệt giáo cổ độc liền có thể giải quyết dễ dàng. Xem ra hắn là thật có biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Dương Trần bình tĩnh khuôn mặt, Nam Chiếu Hoàng đế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không đợi Nam Chiếu Hoàng đế nghĩ lại, Dương Trần quay người rời đi, một thanh âm truyền đến. Ngươi là tốt hoàng đế, lại là Lâm Tang Thẩm phụ thân, về tình về lý, Bái Nguyệt giáo sự tình, ta đều sẽ giúp ngươi, ta cái này liền tiến về Nam Chiếu tổ địa. Không đợi Nam Chiếu Hoàng đế kịp phản ứng, Dương Trần đã biến mất không thấy gì nữa. Thần không biết quỷ không hay. Toàn bộ ngự thư phòng trong trong ngoài ngoài, không có một tơ một hào động tĩnh. Trong ngoài cách xa nhau gang tấc, lại phảng phất tồn tại ở hai mảnh thiên địa. Một mực chờ đến Dương Trần sau khi đi, Nam Chiếu Hoàng đế đều chưa kịp phản ứng. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy đẩy cửa ra, hướng về ngoài cửa đi đến. Nam Chiếu Hoàng đế phát hiện ngoài cửa thị vệ không có chút nào dị trạng, đã không có đã hôn mê, cũng không có nửa điểm khó chịu. Không người có thể gặp, không người có thể biết, loại này võ đạo, đã thông thần minh. Nam Chiếu Hoàng đế chậm rãi đem cửa khép lại, tự lẩm bẩm. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn qua Dương Trần rời đi phương hướng, ánh mắt xa xăm, lại mang theo một tia tiêu tan ý vị. Bái Nguyệt giáo. Một bên khác, Dương Trần chân đạp hư không, thân hình bay vút. Lâm Tang Thẩm thân chúng cổ độc, không rõ sống chết, Dương Trần trong lòng sát ý càng phát ra ngưng tụ. Bái Nguyệt giáo cùng Nam Chiếu Hoàng thất sự tình, hắn căn bản không muốn quan ở, động lòng người đều cưới đến trên mặt hắn tới, Lâm Tang Thẩm còn gặp thai bay vạ gió. Ngoại trừ Bái Nguyệt giáo bên ngoài, Nam Chiếu tổ địa chỉ sợ cũng có chút không đơn giản a. Dương Trần tự lẩm bẩm. Cái này Nam Chiếu tổ địa, chính là Nam Chiếu căn cơ chỗ, tế đàn thánh địa, địa vị cao thượng. Phía trước mấy cái hoàng tử hoàng nữ thân chúng cổ độc, đều không có đưa vào tổ địa cứu chữa, hiển nhiên tổ địa cũng không hoàn toàn nghe theo Nam Chiếu hoàng thất mệnh lệnh. Chỉ có đến sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể mời được tổ địa. Hoàng tử công chúa liên tục trúng độc mà chết, còn lại Lâm Tang Thẩm là hy vọng duy nhất. Nam Chiếu hoàng đế vạn bất đắc dĩ phía dưới, lúc này mới đem Lâm Tang Thẩm đưa vào tế đàn thánh địa, hy vọng có thể đem Bái Nguyệt giáo cổ độc giải quyết. Thập vạn đại sơn, địa thế đặc thù, tế đàn thánh địa vị trí sợ rằng sẽ đối Bái Nguyệt giáo thủ đoạn có chút ảnh hưởng. Cho nên, Bái Nguyệt giáo không thể đem thẩm thấu, chớ đừng nói chi là ngầm hạ sát thủ. Nghĩ đến kia Bái Nguyệt giáo cũng không hề hoàn toàn phục hồi như cũ. Nghĩ đến cái này, Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Năm đó chính tà chi chiến, tịch quyển thiên hạ, không chỉ là Thiên Đạo Tông, cũng liên lụy đến Bái Nguyệt giáo. Nếu là Bái Nguyệt giáo thật mạnh đến một tay che trời tình trạng, cần gì phải làm loại này hạ độc hạ lưu thủ đoạn. Trong chốc lát, Dương Trần xuyên qua dãy núi, đã đuổi tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Chỉ gặp từng tòa trong núi lớn mênh mang mênh mông, cổ thụ che trời, bản rễ giao thoa, tản ra mãng hoang khí tức. Nơi đây linh khí thế mà ngưng tụ đến loại tình trạng này, dù cho so sánh Thái Bạch Sơn cũng chênh lệch không lớn, không hổ là Nam Chiếu quốc thánh địa chỗ. Tại một tòa núi lớn trước, Dương Trần ngừng lại, đáp xuống đất, chắp hai tay sau lưng, hướng về trong núi sâu đi đến. Dương Trần hai mắt cầm đoán, thiên tâm khẽ động, phía trước có ba đám hỏa diễm rào rạt thiêu đốt. Nam Chiếu tổ địa bên trong, có ba tên gần như tuyệt đại tông sư cấp cường giả, cầm đầu tên kia đại tế ti cơ hồ đạt đến nửa bước vô thượng chi cảnh cảnh giới. Dương Trần trong lòng rõ ràng, tế tự tu hành hệ thống cùng tại chỗ võ đạo khác biệt. Tế tự có chút gần tại thượng cổ tế tự chi đạo. Tuy nói chiến lực khả năng so sánh tuyệt đại tông sư có vẻ không bằng, nhưng thủ đoạn chi quỷ dị khó lường, lại là càng hơn một bậc. Đối mặt loại này khó lòng phòng bị thủ đoạn, bình thường võ đạo cường giả thật đúng là không có quá tốt biện pháp giải quyết. Nhưng đối Dương Trần tới nói, mặc kệ là cái gọi là cổ độc vẫn là tế tự, đều chẳng qua là gà đất chó sành. Hắn một kiếm liền có thể chạm diện, dù sao thiên tâm vừa ra, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn thần niệm. Trong bất chi bất giác, Dương Trần đã đi đến thánh địa cổng. Trước mắt là một thôn trang, một mạc mà tường hòa, mang theo xuất thế ý vị. Một tòa cao lớn tế đàn đứng lặng ở trung ương, đống lửa lượn lờ, khói bếp phóng lên tận trời, nhân gian khói lửa xen lẫn thượng cổ man tộc man hoàng chi khí, làm cho tâm thần người nghiêm nghị. Dương Trần hai mắt có chút nheo lại, cảm giác được một tia nguy hiểm. Không hổ là tế đàn thánh địa, có thể cho ta loại này nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, cái này Nam Chiếu quả nhiên có chút nội tình, trách không được Bái Nguyệt giáo có chỗ thú liễm. Dương Trần chắp hai tay, đi về phía trước, nhưng trong lòng không có nửa điểm lùi bước ý nghĩ. Gặp Dương Trần đến đây, thôn trang cổng hai tên thủ vệ nháy nháy mắt, sắc mặt kinh hãi. Nam Chiếu tổ địa có bao nhiêu năm không có nhìn thấy người ngoài. Bọn hắn đã không nhớ rõ, chỉ biết là xuất sinh đến nay, liền từ chưa thấy qua kẻ ngoại lai. Đang lúc hai tên thị vệ ăn mặc nữ tử, dự định mở miệng nói chuyện lúc, thánh địa trong yếu ớt truyền đến một thanh âm, quý khách lâm môn, không được vô lễ. Dương Trần dừng bước lại, chắp tay nói ra, không mời mà tới, mong được tha thứ. Đang khi nói chuyện, Dương Trần cả người đã hóa thành một cơn gió ma tở đi đến bay đi. Hai tên thị vệ rủi rủi con mắt, có chút không dám tin, xoay người nhìn lại, người kia đã xuất hiện ở dưới tế đàn. Quả nhiên ở đây. Dương Trần hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp, bốn phía đống lửa liệt liệt, trên tế đàn, một cái giường tản ra hàn quang, như là giường hàn ngọc, tản ra băng lãnh nhiệt độ. Trên giường, Lâm Tang Thầm sắc mặt tái nhợt, không mang theo chút nào huyết sắc, toàn thân càng là tản ra nồng đậm tử khí. Nàng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, hiển nhiên cái này bái nguyệt giáo cổ độc, mười phần hung mãnh, đang đứng ở không phải sinh sự chết trạng thái bên trong. Giờ phút này, tính mạng của nàng chi hỏa nhược phong bên trong đến tàn, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Mà lời mới vừa nói tên kia đại tế ti, chính bản thân mặc tái nhợt trường bào, sắc mặt trong sáng, đang cùng còn lại hai tên tế tự toàn lực thi cứu. Cùng lúc đó, chung quanh còn có ba tên tế tự ở bên hiệp trợ. Trọn vẹn xa ưu tên nhất phẩm cảnh giới cường giả, toàn lực thi cứu, có thể thấy được bái nguyệt giáo cổ độc hung mãnh. Nhìn thấy Lâm Tang Thầm, Dương Trần yên lòng, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Chỉ gặp, xa ưu tên tế tự phối hợp với nhau, ngón tay nhanh chóng giao thoa, chính thi triển một chút phức tạp ấn quyết, như là giả thần giả quỷ giang hồ phiến tử. Người khác thấy không rõ lắm, nhưng tại Dương Trần trong mắt xem ra, những này tế tự sử dụng thủ đoạn cùng võ đạo một trời một vực. Đây là một loại truyền lại từ thượng cổ tế tự chi đạo vu thuật thủ đoạn. Dương Trần nhìn thấy, từng đạo sinh mệnh tinh khí nương theo lấy thiên địa linh khí, chính chậm rãi bay vào Lâm Tang Thầm thể nội. Loại phương pháp này mười phần vụ bè, nhưng lại hữu dụng. Dương Trần mắt sắc, nhìn ra được, Lâm Tang Thầm khí tức trên thân chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Sa U tên tế tự duy trì lấy yếu ớt cân bằng, lúc này hắn cũng không xen tay vào được. Trong lúc nhất thời, Dương Trần trong lòng cũng nghĩ không ra giải quyết cổ độc biện pháp, liền ở một bên yên lặng nhìn xem. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Lúc đến giữa trưa, lúc này đêm đã khuya. Tế đàn chung quanh một mảnh tĩnh mịch, hạ nguyệt treo cao, chiếu xéo mà xuống. Lúc này, Sa U tên tế tự rốt cục chậm rãi dừng lại động tác, liếc nhau, trên mặt toát ra vẻ khen ngợi. Dương Bắc Thần, đường đường thiếu niên chí tôn, lại không có chút nào vênh váo hung hăng ý nghĩ, chỉ là ở một bên nhìn xem xét chính là một ngày. Chân chính không núp ních, như là cây già bản rễ, đứng trên mặt đất phía trên, đứng thẳng như tùng, không có chút nào động tĩnh. Đại tế ti xoay người lại, đối mặt với Dương Trần, cười nói ra, Lâm Tang Thầm không có lo lắng tính mạng, nhưng nàng thân là miêu tộc thánh nữ, tương lai nam chiếu hoàng đế, không biết người đối với cái này thấy thế nào. Dương Trần thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt nói ra, làm phiền chư vị xuất thủ tương trợ, Lâm Tang Thầm trên người cổ độc liền giao cho các tế tự, về phần là muốn lưu tại nam chiếu, vẫn là cùng ta lưu lạc giang hồ, đều từ chính nàng quyết định. Nghe được Dương Trần, đại tế ti có chút ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Dương Trần lời nói, đang cùng nàng không như mà hợp. Tuy nói thân là nam chiếu người thừa kế duy nhất, Lâm Tang Thầm trên người có không thể trốn tránh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhưng đại tế ti lại nhìn ra được, Lâm Tang Thầm đối Dương Trần là có cảm tình. Nàng thời khắc hấp hối, miệng bên trong còn lẩm bẩm Dương Trần danh tự, nàng là không thể nào hoàn toàn thả lỏng trong lòng, an tâm lưu tại nam chiếu quốc bên trong. Nhưng trải qua tai nạn này về sau, có lẽ Lâm Tang Thầm trong lòng có chút chuyển biến cũng khó nói. Không hổ là Dương Bắc Thần. Lúc này, nhìn thấy Dương Trần không kiêu ngạo không tự ti biểu hiện, còn lại năm tên tế tự cũng nhẹ gật đầu. Dương Trần cũng không có cái gì động tác, nhưng trên thân ẩn chứa uy thế để các nàng có đối mặt vô thượng cường giả cảm giác. Các nàng đương nhiên sẽ không nói ra cái gì phản đối. Dù sao Dương Trần vô luận là bề ngoài tu vi, vẫn là tâm tính ý chí, tất cả đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Đối mặt với đám người mừng rỡ ánh mắt tán thưởng, Dương Trần nhưng trong lòng một trận tâm huyết dâng trào. Hắn luôn cảm giác chuyện lần này không có đơn giản như vậy, xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Có lẽ là bãi nguyệt giáo, có lẽ là cái gì khác. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 109, Long Tượng Pháp Vương. Nhìn thấy Lâm Tang Thầm không có nguy hiểm, Dương Trần liền tại nam chiếu tổ địa bên trong, tìm cái nhà tranh, ở lại. Dương Trần hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Bây giờ, tu vi của hắn đã tiến vào thiên tâm cảnh trung kỳ. Đối với thiên địa trưởng khống tăng nhiều không nói, tự thân thần niệm cũng đến phân thần hóa niệm trình độ. Đơn giản tới nói, đối mặt tuyệt đại tông sư trở xuống người, Dương Trần chỉ cần một ánh mắt, liền có thể tước đoạt hắn đối với thiên địa trưởng khống, để hắn thúc thủ chịu trói. Tu hành không tuế nguyệt, 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, đánh tới Dương Trần trên mặt, lốm đốm lấm tấm, tường hòa mà yên tĩnh. Dương Trần mở mắt ra, thật dài điệu thở ra một hơi, như du long, thật lâu không dứt. Hôm nay là Lâm Tang Thẩm khôi phục ngày cuối cùng. Chỉ cần hôm nay thoáng qua một cái, Lâm Tang Thẩm thể nội cổ độc liền sẽ hoàn toàn khu trục. Nàng càng là sẽ nhân họa đắc phúc, tu hành tiến bộ. Dương Trần nhìn tế đàn một chút, liền đẩy cửa ra, đi ra nhà tranh. Dương ca, chào bù ổ y sa nờ dê. Dương đại ca, chào bù ổ y sa nờ dê. Nhìn thấy Dương Trần đi tới, nam chiếu trong tế đàn người đều thân thiết chào hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kính nể thần sắc. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mỗi ngày, Dương Trần ngoại trừ tu hành chính là tu hành. Có thể nói, chân chính làm được tâm vô bằng vụ. Cũng khó trách hắn còn quá trẻ liền đến cảnh giới như thế. Loại này khắc khổ trình độ, để tất cả mọi người theo không kịp. Dương Trần mỉm cười gật đầu ra hiệu, hướng trong thôn tế đàn đi đến. Vừa đi, một bên tự hỏi tu hành vấn đề. Nam chiếu tế tự tu hành hệ thống cùng võ đạo hệ thống có chút khác biệt, nhưng đạo lý đều là tương thông, đều là thông qua khổ tu trưởng khống thiên địa chi lực. Đơn giản tới nói, tế tự hệ thống là thông qua thần niệm trưởng khống thiên địa chi lực, võ đạo là thông qua nhục thân trưởng khống thiên địa chi lực. Nơi đây là Nam chiếu tổ địa, chỉ sợ địa thế có chút đặc thù. Thiên tâm ngoại phóng lúc, Dương Trần cảm giác được mình tại đối với thiên địa có trưởng khống chút suy yếu. Bởi vì nơi đây là Nam chiếu thánh địa, có đời đời kiếp kiếp Nam chiếu tiên tổ thủ hộ, dần dà tạo thành một loại đặc thù trận vực. Ở đây vực ảnh hưởng dưới, Nam chiếu các tế tự đối với thiên địa trưởng khống tăng nhiều, ngoại nhân thì lại nhận suy yếu. Có hại tất có lợi, thiên tâm gặp suy yếu đồng thời, Dương Trần phát hiện Nam chiếu tế tự tu hành hệ thống có thật nhiều có thể tham khảo địa phương. Cho nên cái này 7 ngày đến, Dương Trần tu vi lại có tiến bộ. Suy nghĩ ở giữa, Dương Trần đã đi đến dưới tế đàn. Hắn lưng ngỡ thẳng, ngẩng đầu hướng về tế đàn nhìn lại. Chỉ gặp, Sa U tên tế tự ngồi xếp bằng hư không, hai tay kết ấn. Cảm nhận được Dương Trần ánh mắt nhìn chăm chú, trên mặt của các nàng đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Da thịt trắng nõn, tại dưới ánh mặt trời tản ra hào quang nhàn nhạt, để cho người ta rất cảm thấy kinh dị. Dương Trần trong lòng sáng tỏ, đây là tế tự đem tự thân thần lực thôi phát đến cực hạn, tạo thành hiệu quả. Xem ra chỉ cần hôm nay thoáng qua một cái, Lâm Tang Thẩm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy này tấm trắng cảnh, Dương Trần trên mặt lộ ra tiếu dung. Nam chiếu các tế tự đối Lâm Tang Thẩm có thể nói tận tâm tận lực, hoàn toàn là đem Lâm Tang Thẩm xem như người thừa kế tiếp đến bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian này, Dương Trần không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu hành, nhưng thần niệm phát tán ra lúc, cũng nghe thấy Nam chiếu trong thánh địa người đối Lâm Tang Thẩm cách nhìn. Nam chiếu các tế tự đã đem Lâm Tang Thẩm xem như thánh nữ bồi dưỡng. Ngoại trừ Nam chiếu thánh nữ bên ngoài, nàng vẫn là Nam chiếu công chúa của hoàng thất. Mà lúc này, Nam chiếu hoàng thất chỉ còn lại Lâm Tang Thẩm một cái người thừa kế. Nàng tương lai còn muốn trở thành Nam chiếu quốc nữ đế. Mặc kệ là đi hay ở, chờ nàng sau khi tỉnh lại, tự mình lựa chọn đi. Dương Trần làm ra quyết định kỹ càng, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tiến hành tu hành. Nam chiếu tổ địa bên trong, tất cả mọi người nín thở, nhìn chỗ không bên trong. Hôm nay là ngày cuối cùng, thành bại ở đây nhất cử. Trong nháy mắt, ngày treo giữa bầu trời, đã là giữa trưa. Đột nhiên, Nam chiếu thánh địa ngoại truyện đến một thanh âm, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Nghe qua Nam chiếu hô phong hoán vũ thuật, thiên hạ vô song, Phạn Thiên Mật Tông Long Tượng Pháp Vương chuyên tới để bái phỏng. Trong chốc lát, toàn bộ Nam chiếu trong thánh địa, thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Nam chiếu tổ địa bọn thị vệ tất cả đều như lâm đại địch. Bọn hắn đều nghe được, đạo thanh âm này ở trong chứa có to lớn uy thế. Loại uy thế này, đây là tuyệt đại tông sư. Thị vệ thống lĩnh chỉ cảm thấy lông tơ nổ lên. Hắn xem chừng người tới chí ít đạt tới tuyệt đại tông sư cảnh giới. Kẻ đến không thiện. Nghe được thị vệ thống lĩnh suy đoán, đám người bỗng nhiên giật mình. Cái này Long Tượng Pháp Vương vậy mà đạt tới bọn hắn đại tế sư cảnh giới, hoặc là nói còn hơn. Bởi vì bọn hắn đều biết, võ đạo đỉnh cao nhất tuyệt đại tông sư so với đại tế sư tới nói, chiến lực càng thêm kinh người. Có thể nói mạnh mẽ đâm tới, không cố kỵ gì. Vâng. Ngay tại tất cả mọi người như lâm đại địch thời khắc, Long Tượng Pháp Vương đã xâm nhập trong tế đàn. Đám người chỉ thấy, một đạo tia chớp màu vàng, va cờ thờ pha bầu trời y, một vị người khoác màu vàng tăng bảo trung niên đại hán, đứng giữa không trung. Hán bất động không giao, khí thế cường đại lại trấn áp tại chỗ, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Mật tông người làm sao lại muốn tới nơi này? Có người kinh ngạc nói. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người đến lại là Mật Tông Long Tượng Pháp Vương. Mặc dù bọn hắn đối giang hồ sự tình không hiểu nhiều, nhưng cũng biết Mật Tông chính là ba đại Phật Tông một trong. Mật Tông tinh thông luyện thể chi thuật, nghe nói luyện thể chi thuật, thiên hạ vô song, nhưng sức đấu Long Tượng. Hắn là Long Tượng Pháp Vương, nghĩ đến hắn tu hành chính là Long Tượng Pháp Ấn. cái này long tượng pháp ấn có thể hình thành long tượng bất phôi thể, chỉ sợ người này kẻ đến không thiện. Một đám thị vệ nghị luận ầm ĩ, nhìn xem không trung vị kia người khoác màu vàng tăng bảo nam tử trung niên, chỉ cảm thấy như lâm đại địch. Ai cũng nghĩ không ra, lúc này vậy mà lại có người xâm nhập Nam Chiếu trong thánh địa. Lúc này, Nam Chiếu các tế tự đang toàn lực thi cứu, có thể nói là vô tâm hắn chú ý. Long tượng pháp vương nếu là muốn làm những gì, toàn trường chỉ sợ không người có thể ngăn cản a. Có người lo lắng nói. Không. Chúng ta còn có một người. Thị vệ thống linh ánh mắt khẽ động, chắc chắn nói y. Nghe vậy, đám người không khỏi nhìn về phía cái kia đạo khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện thân ảnh. Chỉ gặp, Dương Trần sắc mặt bình tĩnh, mí mắt buông xuống. Từ đầu đến cuối, hắn mí mắt đều chưa từng động đậy nửa phần. Có thể nói, ổn trọng đến cực hạn. Nhìn thấy Dương Trần chấn định khuôn mặt, loại này gặp nguy không loạn thần sắc, đám người cũng không khỏi đến yên lòng. Long tượng pháp vương mạnh hơn lại như thế nào? Có Dương Trần ở chỗ này, lại có sợ gì? Trong hư không, long tượng pháp vương lại là toàn vẹn không biết, hắn hai mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt dừng lại trên tế đàn, nhìn thấy một nữ tử nằm tại trong quan tài băng. Giữa không trung, Sa U tên Nam Chiếu tế tự ngay tại kết lấy phức tạp pháp ấn. Đây là muốn cứu người nào? Nhìn thấy này tấm trắng cảnh, long tượng pháp vương không khỏi sắc mặt mừng rỡ. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Quả nhiên, hôm nay tới đúng lúc. Nghe nói Nam Chiếu hô phong hoán vũ thuật, thiên hạ nhất tuyệt, hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo, nếu có được gọi gió hoán vũ thuật, đăng lâm vô thượng chi cảnh về sau, ta long tượng tất có hậu báo. Sau khi nói xong, long tượng pháp vương liền chân đạp hư không, sắc mặt lạnh nhạt. Long tượng pháp vương hoàn toàn không sợ Nam Chiếu tế tự sẽ không đáp ứng. Hắn nhìn ra được, lúc này Nam Chiếu tế tự thi pháp đã đạt tới một cái thời khắc mấu chốt. Lúc này chỉ cần có ngoại lực tham gia, chắc chắn phí công nhọc sức. Có thể nói, mình nắm đến Nam Chiếu thánh địa tử huyệt. Trong lúc nhất thời, long tượng pháp vương mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Nam Chiếu đại tế ti. Nghe được câu này, Nam Chiếu đại tế ti quả nhiên nhướng mày. Hô phong hoán vũ thuật chính là Nam Chiếu bí mật bất truyền. Tự nhiên không thể ngoại truyền, nhưng nàng biết mặc kệ nói cái gì đều vô dụng, cuối cùng còn muốn so tài xem hư thực. Mà lúc này, sáu vị tế tự đều tại thi cứu, đã đến thời khắc mấu chốt. Ai cũng không thể phân ra tầm đến, đối phó long tượng pháp vương. Nghĩ tới đây, Nam Chiếu các tế tự nhìn trên mặt đất ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia một chút, liền nhắm mắt lại, tiếp tục thi cứu. Long tượng pháp vương nhìn thấy này tấm trắng cảnh, trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi Nam Chiếu không đem ta mật tông để vào mắt ta, hôm nay ta long tượng pháp vương, liền muốn lĩnh giáo một phen Nam Chiếu tế thiên thần pháp. Bất quá các ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là đắc tội mật tông, chỉ sợ Nam Chiếu đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đột nhiên, long tượng pháp vương lời nói xoay chuyển, cười nói ra, huống chi, ta hôm nay đến đây cũng không phải là cường thủ hào đoạt, ta có thể dùng lưu ly pháp ấn dùng để trao đổi. Cái này lưu ly pháp ấn, có thể đem tâm tư thông thấu như lưu ly, có thể đem thần niệm tăng thêm một bước, trợ tế ti nhóm bước vào vô thượng chi cảnh cũng chưa hẳn không có khả năng. Lưu ly pháp ấn. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này lưu ly pháp ấn thật không đơn giản, chính là mật tông bí mật bất truyền, đạt được về sau, bọn hắn Nam Chiếu thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Nhưng lưu ly pháp ấn so sánh long tượng pháp ấn, vẫn là kém một bậc. Dù sao long tượng pháp ấn chính là mật tông áp đáy hòm hộ giáo thần công một trong, có thể nói là uy danh hiển hách. Mà lưu ly pháp ấn tương đối hô phong hoán vũ thuật tới nói, càng thêm không coi vào đâu. Dù sao, hô phong hoán vũ thuật chính là chân chính thượng cổ tiên thuật một trong. Tiên thuật, chỉ có vô thượng chi cảnh mới có thể có thủ đoạn thần thông. Hô phong hoán vũ, cho dù ở thượng cổ trong tiên thuật cũng xếp hạng hàng đầu. Có thể nói, đây mới thực là vô thượng thần thuật. Long tượng pháp vương muốn dùng lưu ly pháp ấn đổi hô phong hoán vũ thuật, đơn giản ý nghi ha ho hủy hệ nở. Tuy nói hô phong hoán vũ thuật không người tu luyện thành được, nhưng làm Nam Chiếu quốc trấn quốc thần thuật, há có thể tùy tiện trao đổi. Hừ. Gặp Nam Chiếu các tế tự không có nửa điểm phản ứng, long tượng pháp vương hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, sắc cơ hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Ngươi quá ổn, ngươi như lại không rời đi, ta tất sát ngươi. Lời nói rất đơn giản, nhưng lạnh thấu xương sát ý lại là đâm thủng bầu trời. Nghe vậy, một đám Nam Chiếu thị vệ nháy nháy mắt, có chút không dám tin. Đây là lúc trước vị kia ấm áp cùng húc, để cho người ta như một xuân phong thiếu niên a. Trước sau tương phản chi lớn, đơn giản để cho người ta đầu váng mắt hoa. Bây giờ Dương Trần, mới là vị thiếu niên kia chí tôn. Trong lời nói, chỉ là để lộ ra một điểm khí thế, liền để cho người ta có tâm thần không yên cảm giác. Cho cười, người muốn giết ta. Miệng còn hôi sữa chi đổ, cũng dám như thế nói năng lỗ mãng. Long tượng pháp vương nghe vậy, nhíu mày nói. hôm nay vốn là ngày đại hỷ, ta cũng không muốn đại khai sát giới. Nhưng ngươi hết lần này đến lần kha cờ địa nói năng lô mãng, lấy lưu ly pháp ấn đổi hô phong hoán vũ thuật. Cái này không thua gì cầm phân châu đi đổi hoàng kim, ngươi nếu là lại không thối lui, ta tất sát ngươi. Dương Trần hai mắt cầm đoán, từ tốn nói. Thanh âm của hắn không lớn, nói chuyện tốc độ cũng rất chậm, lại xuyên qua toàn trường, rõ ràng truyền vào Long Tượng Pháp Vương trong thai. Ha ha ha. Nhìn qua Dương Trần, Long Tượng Pháp Vương giận quá mà cười. Hắn không có nhìn ra trước mắt gã thiếu niên này nửa điểm chỗ dị thường, vô luận là cường khí vẫn là nội kình, không hề giống cái người luyện võ. Mà lại hắn cốt linh bất quá 16 tuổi, hình dạng tuấn mỹ, làn da trắng nõn, trên thân không có chút nào luyện võ vết tích. Huống chi, mười y 4 tuổi mới có thể bắt đầu tập võ, ngắn ngủi 2 năm, mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Nghĩ đến cái này, Long Tượng Pháp Vương hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta. Ta tu hành Long Tượng Pháp ấn hơn 30 năm, đã đi vào tuyệt đại tông sư cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành Phật làm tổ, há lại ngươi một hoàng khẩu tiểu nhi có thể tùy ý chửi đới. Long Tượng Pháp Vương yết hầu phát kình, thanh âm lạnh lùng xuyên qua toàn trường, để tất cả mọi người tâm thần chấn động. Long Tượng Pháp Vương vẹn vẹn tu hành hơn 30 năm, đã đi vào tuyệt đại tông sư cảnh giới. Có thể nói, hắn là mật tông từ ngàn năm nay đệ nhất kỳ tài. Mọi người đều biết, Long Tượng Pháp ấn tu hành quá trình khó như lên trời. Cái này Long Tượng Pháp Vương bất quá khoảng 40 tuổi, vậy mà đem nó tu hành đại thành, sắp đi vào vô thượng tông sư cảnh, đơn giản kinh thế hai tủ. Dưới mắt, Long Tượng Pháp Vương khí thế ngưng mà không phát, hiển nhiên là đem võ đạo khắc vào thực chất bên trong nhân vật. Loại nhân vật này, khó đối phó nhất. Đám người kinh hãi không thôi, Dương Trần lại là cười, Long Tượng Pháp ấn, cũng không tính là gì, ta nói ngươi lại không thối lui, ta tất sát ngươi, xem ra ngươi là không có đem ta để ở trong lòng a. Không tính là gì. Long Tượng Pháp Vương nghe răng cười một tiếng, ta ngay ở chỗ này, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Ta và ngươi nói nhảm rất nhiều, chính là không muốn ngươi bị người làm vũ khí sử dụng, nhưng ngươi lại nghe không đi vào, bị cái này hô phong hoán vũ thuật mê mẩn tâm trí. Dương Trần lắc đầu, thở dài một tiếng. Không mời mà tới, cường thủ hào đoạn, là vì bất nhân bất nghĩa. Mở miệng cuồng vọng, là vì không tuân theo bất kính. Đã như vậy, hôm nay ngươi liền không cần đi. Chỉ bằng ngươi. Long Tượng Pháp Vương lắc đầu bật cười. Lời còn chưa dứt, cả người hắn như là một đạo gió lốc, quét ngang tại chỗ. Một trường vô gia, lực lượng cường đại, cuốn tới, chấn áp cửu thiên thập địa. Cái này sao có thể? Nhìn xem này tấm tràng cảnh, đám người nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Ai cũng nghĩ không ra, Long Tượng Pháp Vương chuyện trò vui vẻ, trong nháy mắt tiếp theo, đã xuất thủ. Xuất thủ thơ ý điểm động tĩnh, đơn giản kinh thiên động địa. Không có cương khí, vẹn vẹn bằng vào nhục thân, liền có thể đánh ra loại hiệu quả này. Thân thể này bên trong ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Long Tượng Pháp Vương dựa vào nhục thân liền xé rách không gian. Phải biết, nơi này là Nam Chiếu Tổ Địa. Ở chỗ này, cương khí là cây không dễ, không có nước chi nguyên, dùng một điểm liền ít một chút. Cho nên, Long Tượng Pháp Vương không có sử dụng cương khí, thuần túy dựa vào nhục thân chi lực, xé rách không gian. Đây là một loại dạng gì cảnh giới? Trong chốc lát, Long Tượng Pháp Vương, một quyền đánh ra, không gian nổ tung, cuồn cuộn quyền kình, hạo đãng trời cao. Đám người chỉ cảm thấy không khí đều bị rút khô, có một loại cảm giác hít thở không thông. Mà đối mặt cường đại như thế một kích, Dương Trần lại là bỗng nhiên cười. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Dương Trần ngón tay gảy nhẹ, lại phát ra một đạo kinh lôi nổ vang thanh âm. Trong chốc lát, sấm rền thanh âm, vang vọng chân trời. Đây là... Đám người trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy Long Tượng Pháp Vương so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Không khí nổ tung, Long Tượng Pháp Vương vẽ ra trên không trung một đạo bạch ấn. Thẳng tắp lan tràn mấy chục mét, mới ở lại. Toàn trường tĩnh mịch. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 110, huyết khí thành dương, đỉnh cao nhất chi chiến. Long Tượng Pháp Vương mạnh mẽ đâm tới, muốn một trường đem Dương Trần chết ngay lập tức tại chỗ. Nhưng trong nháy mắt, long trời lở đất. Dương Trần cong ngón đúng ra, một đạo khí kình, bắn ra. Đạo này khí kình cùng Long Tượng Pháp Vương nắm đấm nhục thân huyết khí so sánh. Lộ ra 10 phần nhỏ bé, thậm chí có thể nói, không đáng kể. Nhưng tiếp xúc thơ ý điểm, cái kia đạo khí kình lại bạo phát ra không gì đỡ nổi lực lượng, trong nháy mắt đem Long Tượng Pháp Vương đánh cho bay ngược xa mấy chục thước. Cái này gậy ngón tay một cái, vang lên bên tai mọi người sấm rền thanh âm, như là cựu thiên thần ma hạ xuống lôi đỉnh, uy thế vô song. Trong lúc nhất thời, toàn trường vì đó nghẹn ngào. Cái này sao có thể, ngươi là ai? Giữa không trung, Long Tượng Pháp Vương sắc mặt trắng bệnh, thần sắc ngưng trọng. Không tệ. Tiếp được ta mấy quyển. Dương Trần mỉm cười, nói, về phần ta là ai? Người chết không cần biết. Dứt lời, Dương Trần mũi chân điểm một cái, đạp trời mà lên, phóng tầm mắt nhìn tới. Gặp gió thu phần phật, hạo ngày tàn phá, dãy núi mênh mang, cây rừng tĩnh mịch, hạo đãng mà xa xăm. Dương Trần chân đạp hư không, chắp tay mỉm cười, trong ánh mắt là vô biên thiên địa. Thân hình hắn thon dài, tuyệt thế mà đứng, tóc đen như chủ đoạn tử rối tung đến thắt lưng. Cả người chạy xuôi hào quang bất hủ, một thân cường đại huyết khí bắn ra, khiến cho tầng mây tản ra. Trong chốc lát, đám người trợn mắt hốt mồm. Nhật quang phổ chiếu đại địa, ấm áp như xuân, trong nháy mắt lại trời nắng chang chang, như mùa hạ tam phục. Trên bầu trời lại giống như là nhiều một cái mặt trời. Chỉ vì, Dương Trần huyết khí lộ ra ngoài, như hạo ngày giữa trời, thần uy vô lượng. Ha ha, tốt một cái huyết khí thành dương. Nhìn thấy loại khí thế này, Long Tượng Pháp Vương không khỏi cười ha ha, chiến ý nương theo lấy huyết khí, bắn ra. Trong chớp mắt, mạnh mẽ cơ bắp, khối khối hở ra, toàn thân như kim thạch đúc thành, ẩn chứa lực lượng cường đại. Da thịt thể phách, cường đại đến cực điểm, Long Tượng Pháp Vương hô hấp ở giữa, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động thanh âm bành trướng không dứt, thấu thể mà ra. Đám người kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có cửu thiên ngân hà trào lên mà xuống. Hiển nhiên, Long Tượng Pháp Vương nhục thân cũng tu luyện đến gần như võ đạo cực hạn cảnh giới. Tốt một cái Long Tượng bất diệt thân. Nhìn xem một màn này, Dương Trần ánh mắt hơi động một chút. Long Tượng Pháp Vương cuồng vọng cố nhiên cuồng vọng, nhưng hắn tu vi không chút nào không kém. Có thể nói, hắn là Dương Trần cuộc đời đến nay đối mặt khó khăn nhất khó giải quyết đối thủ. Võ đạo đỉnh cao nhất, Kim Thân chi cảnh. Kim Thân, tuy nói là đại thiện tự xưng hô. Nhưng 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, tu hành Long Tượng Pháp Ấn Long Tượng Pháp Vương, Long Tượng bất diệt thân đại thành, nhục thân đã đạt Kim Thân chi cảnh. Có thể nói, Long Tượng Pháp Vương tại tuyệt đại tông sư ở trong cũng là khó gặp địch thủ. Kim Thân đại thành, lực lớn vô cùng, trưởng lực kinh người, sức đấu Long Tượng. Long Tượng Pháp Vương ở trước mặt, mặc kệ là Sà Tôn, vẫn là Trúc Minh Tử, đều là nan giải vô cùng. Muốn đem Long Tượng Pháp Vương đánh bại, chỉ sợ cũng chỉ có Dạ Tôn Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mới có khả năng. Có thể nghĩ muốn thi triển Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nói nghe thì dễ. Long Tượng Pháp Vương cương khí, nhục thân, võ đạo ý chí tất cả đều đạt đến đỉnh phong chi cảnh, chân chính khoảng cách vô thượng chi cảnh chỉ thiếu chút nữa. Không có một chút điểm khoa trương. Đối mặt loại này đối thủ, Dạ Tôn muốn thi triển Hồng Liên Nghiệp Hỏa, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trừ phi, hai tên tuyệt đại tông sư vây công. Nhưng trên đời này có thể tìm ra mấy tên tuyệt đại tông sư, thông lực hợp tác, vây công một người. Huống chi Long Tượng Pháp Vương cũng không phải là lẻ loi một mình, phía sau đứng chính là Mật Tông. Thân là ba đại Phật Tông một trong, Mật Tông cũng là một cái quái vật khổng lồ, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở cao nguyên phía trên. Mấy ngàn năm qua, Mật Tông cùng Đại Thiện Tự đứng đối mặt nhau, cao thủ nhiều như mây, đồng dạng là võ đạo thánh địa một trong. Hai đạo khí thế, ầm vang va chạm, sát cơ hết sức căng thẳng. Hô! Gió thu lên, điều hưu mà túc sát, vành trướng gào thét, như là tinh kỳ che không, phần phật cuồn vang. Trong lúc nhất thời, toàn trường chú mục, cho tới phụ nữ trẻ em đứa bé, từ già trên 80 tuổi lão nhân, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, chứng kiến đỉnh cao nhất chi chiến. Chết! Ban ngày hơi nghiêng, Long Tượng Pháp Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mũi chân điểm một cái, liền xông ra ngoài. Hắn toàn thân cơ bắp cao cao nâng lên, da thịt phồng lên, khí huyết ngập trời. Một quyền đánh ra, hư không bạo tạc, toàn bộ không gian đều như gợn sóng đột nhiên rung động. Trong chốc lát, đám người bên thai giống như vạn pháo cu nở dê vang lên, đinh thai nhức óc, vô biên khí lãng đảo qua toàn trường. Tốt. Lúc này, Dương Trần cũng không khỏi gọi tốt, cảm giác được không khí chung quanh trở nên ngưng trệ, tựa hồ muốn đem hắn cầm cố lại. Quyền chưa tới, hồn trước đoạn. Một quyền này thình lình đạt tới trong truyền thuyết quyền ý mất hồn cảnh giới. Quyền động, gió lớn nổi lên. Một quyền này phía dưới, hư không như chiếc gương ầm vang nổ tung, cuồng bạo vô song lực lượng, tồi thành nổ trại. Khai sơn đoạn nhạc. Một quyền này đánh ra, cho dù là một tòa núi nhỏ cũng có thể ầm vang nổ tung. Phá. Tối say đồng dạng lớn nắm đấm chạm mặt tới, Dương Trần nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Cái này một cái, đấm thẳng. Đi thẳng về thẳng, thẳng tới thẳng lui, mạnh mẽ đâm tới, không sợ hãi. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chính là cứng đối cứng, vừa đối cứng, chính diện va chạm. Tốt tốt tốt, lần thứ nhất có người cùng ta so liều nhục thân. Long Tượng Pháp Vương không khỏi cười ha ha. Trong chớp mắt, thủ hạ cường độ lại tăng 3 phần, chín đạo nội kình bộc phát, mênh mông lực lượng lưu chuyển mà ra. Khí huyết ngập trời, hội tụ thành Long Tượng hình dạng. Một rồng một voi, hai đại thần hình bộc phát ra. Một quyền này, đã đạt tới Long Tượng Pháp Vương cuộc đời đỉnh phong, hắn phảng phất đã thấy Dương Trần kết cục. Một quyền này phía dưới, tất yếu đem tên này cuồng vọng tự đại thiếu niên, chết ngay lập tức tại chỗ. Vâng! Trên bầu trời, hai quyền va chạm ở giữa, một trận khí lãng, quét ngang chân trời, tầng mây như là kẹo đường ẩm vang chôn bụi. Bụi mù cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Đám người kinh hãi muốn tuyệt, hai người va chạm lúc động tĩnh, thật là đáng sợ, đất bằng nổi sóng, như là kích thích kinh đảo hải lãng, xông lên 9 tầng trời. Từng mảnh lá cây chấn động rất xuống mà xuống, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bụi lây trời, bao phủ liệt nhật, làm cho tâm thần người hoảng hốt. Đụng một cái phía dưới, lập tức phân cao thấp. Dương Trần đứng ở nguyên địa, thân hình như giống cây lao thẳng tắp, ngang qua thiên địa, thẳng tới vĩnh hằng. Cái gì long tượng phát ấn, cái gì long tượng bất diệt thân, đều không chịu nổi một kích. Một kích phía dưới, long tượng pháp vương thân hình nhanh lùi lại, hung hăng đập vào nơi xa trên núi, ném ra một cái hố. Một kích chi uy, quả là tại tư. Cái này sao có thể? Không chỉ đám người kinh hãi, liền ngay cả long tượng pháp vương trên mặt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Trần quyền kình như thế quỷ quyệt. Cái này một cái đấm thẳng nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa vô biên cương mãnh, như trụ trời sụp đổ, đấu đá mà xuống. Cứng quá dễ gãy, chỉ có cương nhu cùng tồn tại mới là đại đạo. Nhưng Dương Trần lại phương pháp trái ngược, cực đoan cương mãnh bên trong nương theo lấy cực hạn sắc bén. Phảng phất đây không phải là nắm đấm, mà là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Quyền kinh bá đạo tuyệt luân, nương theo lấy cường đại kiếm khí, xuyên thẳng qua, vậy mà đem hắn long tượng bất diệt thân trong nháy mắt đánh tan, để hắn đều phun ra một ngụm máu tươi. Quyền thứ nhất ngươi chặn, quyền thứ hai ngươi có thể ngăn cản đến. Dương Trần thân hình thẳng tắp, như thần kiếm ra khỏi vỏ, ẩn chứa vô biên phong mang. Long tượng thần quang. Long tượng pháp vương nhíu mày, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, toàn thân bộc phát ra thần quang, một rồng một voi hư ảnh sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ mà thành. Bộc phát ra thần quang về sau, long tượng pháp vương thân hình lại lần nữa cất cao 3 phần, phảng phất giống như từ thượng cổ đi tới hoàng kim cự nhân. Hô hấp ở giữa, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ầm vang chấn động, khí thế cường đại bắn ra, thần hồ kỳ kỹ, dọa người vô cùng. Long tượng phát ấn, bất diệt kim thân. Dương Trần con mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Chỉ gặp, long tượng pháp vương cơ bắp cao cao nâng lên, huyệt thái dương càng dường như hơn 2 vầng mặt trời, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, toàn thân chạy xuôi kim sắc bất hủ khí tức. Long tượng pháp vương nhục thân, tiến thêm một bước. Trong nháy mắt tiếp theo, long tượng pháp vương cả người liền xông ra ngoài, như là một đạo tia chớp màu vàng và cờ hở pha bầu trời y. Nhanh, nhanh, nhanh. Hư không rung động, càng nhanh mạnh hơn càng mạnh. Long tượng pháp vương một quyền đánh ra, sức eo hợp nhất, lang lệ quyền mang, quét sạch mà ra. Gió nổi mây phun, một quyền này phía dưới, đầy trời vân khí, hội tụ hợp nhất, oanh sát hướng về phía trước. Một quyền này, uy thế tuyệt luân, kim quang chói mắt, ẩn chứa bất hủ không xấu khí tức. Chém. Quyền ý bao phủ toàn thân, thần hồn điên đảo, Dương Trần lại không chút hoang mang, 5 ngón tay hư trường, hư không ngưng kiếm. 3000 kiếm khí, từng tia từng sợi, hội tụ hợp trường kiếm, Dương Trần cầm kiếm bổ xuống. Có thể nhìn thấy, Dương Trần trên tay kiếm khí dài đến 3 trượng, trọn vẹn 10 mét tở, ngưng tụ hợp nhất, hướng phía dưới một bổ. Long tượng pháp vương như rồng giống như, mạnh mẽ đâm tới, giết tới cửu thiên. Dương Trần liền như là trên 9 tầng trời thần minh, hướng phía dưới vung ra một kiếm, chấn áp hết thể không phục. Vâng! Cương đại kiếm khí, bắn ra, hàn quang lạnh thấu xương, dọc đường không khí đều phảng phất bị bóp méo đứt gãy, để cho người ta tê cả da đầu. Kiếm quang xương hàn, cách xa nhau rất xa, tất cả mọi người có không chịu nổi cảm giác, chóp mũi càng là giống tràn ngập huyết khí, liền ngay cả linh hồn cũng nhịn không được run rẩy lên. Hạo ngày giữa trời, đường hoàng chính đại, tựa hồ cũng tại một kiếm này trước mặt, ảm đạm phai mờ. Đây là... Đối mặt một chiêu này, long tượng pháp vương không dám kinh thường, đột nhiên đem long tượng thần quang thôi phát đến cực hạn. Mở một chút mở. Long tượng pháp vương nắm đấm phát sáng, vạch phá dài va nở giảm không, tiếng sấm ầm ầm nổ lên, muốn đem đạo kiếm quang này phá diện. Ầm. Giữa thiên địa ầm vang chấn động. Đám người không tự chủ được nhắm đôi mắt lại. Chỉ vì, quang mang vô biên, tràn ngập thái mắt. Mênh mông nhiệt lượng quét sạch mà ra, vậy mà đem khoảng cách không xa cỏ cây nhao nhao nhóm lửa, trong nháy mắt thành bột mịn. Liền ngay cả núi đá nhấp nô, phóng lên tận trời, đều bị kình phong chấn vỡ. Quá mạnh. Dương Trần cùng long tượng pháp vương giao thủ thơ ý điểm, tổ địa đám người cũng chỉ có cái này một loại cảm giác. Hai người này hoàn toàn không giống như là nhân loại, mà là khai sơn đoạn sông tiên thần, phiến thiên địa này đều bị đánh đến lung lay sắp đổ. Long tượng pháp vương long tượng pháp ấn đã luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, khoảng cách vô thượng chi cảnh chỉ thiếu chút nữa, có thể nói bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào một cái kia cảnh giới bên trong. Thị vệ thống lĩnh sợ hãi than nói. Quan chiến mọi người không khỏi gật đầu. Kim thân đại thành, khoảng cách vô thượng chỉ kém chút xíu. Mà một đám bọn tiểu bối, càng là nhìn đầu váng mắt hoa, tâm trí hướng về. Đây chính là võ đạo cao thủ A. Nhất quyền nhất cước, khai thiên tích địa, đơn giản như là thần ma. So sánh chúng ta tế tự chi đạo, võ đạo càng khủng bố hơn a, loại lực lượng này, là người có thể có được a. Long tượng pháp vương lợi hại, nhưng Dương Bắc Thần không hề yếu, vô luận là quyền cước vẫn là kiếm pháp, tất cả đều xuất thần nhập hóa, ta không nghĩ ra, vì sao hắn còn không có bước vào vô thượng chi cảnh. Một vị tóc trắng xóa lao nhân khàn khàn nói y. Hắn là Nam Chiếu Tổ Địa nhiều tuổi nhất nhân vật, nhưng ngay cả hắn đều xem không hiểu Dương Trần cảnh giới, chứ đừng nói là những người khác. Lâm lão, chỉ sợ Dương Bắc Thần chí không ở chỗ này, hắn muốn đi lên cổ tu tiên con đường. Thị vệ thống lĩnh không người nói, luận cảnh giới, hai người tương xứng, nhưng luận chiến đấu kinh nghiệm, Dương Bắc Thần lại là kém xa tít tắp Long Tượng Pháp Vương. Huống chi tại cái này Nam Chiếu Tổ Địa bên trong, chỉ có thể dựa vào chỉ có nhục thân huyết khí, Dương Bắc Thần hư không ngưng kiếm cố nhiên cường đại, nhưng lại không thể lâu dài, sợ là phải thua. Thị vệ thống lĩnh lấy nhất phẩm đại tông sư cảnh giới tìm ra lời giải, tất cả mọi người gật đầu nói phải. Dù sao, tất cả mọi người nhìn ra được, Dương Trần mặc dù bằng vào kiếm pháp đem Long Tượng Pháp Vương ngăn chặn, nhưng Long Tượng Pháp Vương kim thân bất diệt, tính bền dẻo mười phần, chỉ chờ Dương Trần cương khí hao hết, liền có thể chuyển bại thành thắng. Đám người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vì Dương Trần cầu nguyện, hướng trời nhìn lại. Chỉ gặp, hai người không đoạn giao tay, đã từ trên trời đánh tới trên mặt đất, cuồng bạo vô song. Long Tượng Pháp Vương tựa như là mạnh mẽ đâm tới mãnh hổ, không hề cố kỵ, chiến đến phát cuồng. Trên người tăng bảo không mang theo tường hòa chi khí, ngược lại giống như là chiến bảo dóng lên, dung chuyển cửu thiên. Long Tượng Pháp Vương võ đạo, đã gần như thần thông. Dương Trần thầm than một tiếng. Long Tượng Pháp Vương huyết khí gần như ngưng thực, giống như đại dương, vô cùng vô tận, dù là so với hắn đều không thua bao nhiêu. Mấu chốt Long Tượng Pháp Vương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khí thế vô song, tựa như một cái trận mắt kim cương, không kiêng nể gì cả. Nếu là một tháng trước, ta chỉ sợ muốn toàn lực ứng phó cùng ngươi đánh cái lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ, tâm ta thế thiên tâm, duy ta vô địch. Đối mặt với cuồng bạo thế công, Dương Trần ánh mắt như kiếm, tay chân linh hoạt, như là có ba đầu sáu tay, ngẫu nhiên mà động. Nếu như nói Long Tượng Pháp Vương giống như là một đầu voi, Dương Trần tựa như là kinh nghiệm phong phú thợ săn, thành thạo điêu luyện. Mặc kệ Long Tượng Pháp Vương như thế nào xuất thủ, hắn chỉ là trường kiếm bắn ra, liền đem Long Tượng Pháp Vương chiêu thức ngăn trở. Hắn cương khí làm sao vô cùng vô tận. Thấy thế, thị vệ thống lĩnh nhịn không được kinh hãi nói. Dương Trần một chiêu một thức, hạ bút thành văn, nhìn như đơn giản, nhưng cường đại kiếm khí quét sạch mà ra, đem Long Tượng Pháp Vương đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đám người trợn mắt hốt mồm, mặc kệ Long Tượng Pháp Vương như thế nào ra chiêu, Dương Trần một kiếm phía dưới luôn có thể đem hắn đánh lui, tựa hồ cương khí vĩnh viễn không suy kiệt. Chỉ gặp, Dương Trần đứng chắp tay, tóc đen rối tung, tựa như trên chín tầng trời thần minh, Long Tượng Pháp Vương giống như là một cái đánh không chết tiểu cường, càng đánh càng hăng, khí thế cuồng bạo. Loại này cuồng mãnh khí thế, cố nhiên làm người ta kinh ngạc, nhưng Dương Trần trên thân yên tĩnh chí viễn tông sư khí độ, càng làm cho đám người say mê, cơ hồ có đối mặt thần minh cảm giác. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, liền xem như trời sập xuống cũng có thể bình yên lấy đúng. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đánh gậy đám người suy nghĩ. Thích giả trị tượng. Đánh lâu không xong, Long Tượng Pháp Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ cao, lần thứ nhất đem cương khí ngoại phóng. Trong chốc lát, cường đại Long Tượng cương khí hội tụ thành vì hữu hình hình dạng, sau đó hai tay của hắn giơ cao, như là giơ lên một đầu voi, dọa người vô cùng. Trong hư không, một đầu mênh mông thần tượng nổi lên, khí thế cường đại, quét sạch mà ra, để đám người phảng phất giống như về tới thượng cổ man hoang thời đại. Thần tượng băng thiên, bá đạo, cường hãn, hung mãnh, mênh mang, thẳng tiến không lùi, va chạm quá khứ. Cuồng bạo vô biên. Cùng thần tượng so sánh, Dương Trần thân ảnh lộ ra vô cùng nhỏ bé, tựa như bụi bặm sâu kiến, không chịu nổi một kích. Trong chốc lát, Dương Trần lâm vào trong cạm bẫy. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 111, cao thấp sinh tử một vai trọn. Đây là võ đạo a. Đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem cái này một bộ tràng cảnh, như gặp thần thoại. Thích giả trị tượng, lại có như thế khí thế cường đại. Thần tượng hiện thân, tắm rửa ánh nắng, toàn thân chạy xuôi kim sắc quang huy, làm người ta kinh ngạc. Trên người nó ẩn chứa lực lượng bá đạo, cường hãn, hung mãnh, mê mang, thẳng tiến không lùi, va chạm quá khứ. Cuồng bạo vô biên. Vâng. Thần tượng ầm vang dậm chân, hư không nổ tung. Ầm, 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 liên tục không ngừng tiếng nổ vang lên, vang tận mây xanh. Mênh ngông thần tượng đạp trời mà lên, mạnh mẽ đâm tới, mạnh mẽ đâm tới, đánh vỡ cửu trọng thiên quyết. Tiểu tử, ta cái này thích giả trịch tượng tư vị như thế nào? Long Tượng Pháp Vương cười ha ha, âm thanh chấn bát phương, bá đạo cường hành, không ai bị nổi. Lực lượng cuồng bạo, đánh nổ hết thảy, thần tượng đạp trời, đủ để nghiền nát hết thảy địch thủ. Long tượng pháp vương, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là kiếm tu. Dương Trần thần mục sáng chói, bộc phát ra kinh diễm thế gian quang mang, duỗi ra một con trắng nõn như ngọc bàn tay, đống nhiên một nắm. Vâng. Huyền thiên vạn hóa cương khí, như mưa rào tầm tã, tràn ngập hư không, ầm vang hội tụ thành một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này hóng ánh sáng long lanh, trên lưới kiếm tỏa ra Dương Trần tuyệt thế xuất trần khuôn mặt, vô cùng sắc bén, cắt chém thiên địa. Trong chốc lát, Dương Trần cầm kiếm đâm thẳng, hạo ngày không ánh sáng, phiến thiên địa này vậy mà biến thành tuyệt thế sát tràng. Làm sao có thể? Long tượng pháp vương thần sắc kinh hãi. Đạo kiếm quang này quá kinh khủng. Tương đối cường đại uy manh thần tượng tới nói, hắn lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng chậm rãi đâm tới, mang theo diện tuyệt hết thể sát ý, thông thiên triệt địa phong thái, không gì không phá. Một nửa thương lam, một nửa huyết hồng, hội tụ hợp nhất, kiếm khí bắn ra, khai thiên tích địa. Long tượng pháp vương trước mắt chỉ còn lại đạo này kiếm quang, toàn thân trong lỗ chân lông tràn ra máu tươi đến, tất cả không khí từ phổi đè ép mà ra, để cho người ta ngạt thở. Vâng! Một kiếm phía dưới, thần tượng đột nhiên nổ tung. Trên bầu trời, giống như là một vành mặt trời nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, dọa người vô cùng. Không! Long tượng pháp vương mang trên mặt vẻ mặt không thể tin. Thật vất vả ngưng tụ mà thành thần tượng, lại bị một kiếm chạm diệt. Sám đều không thừa. Dương Trần chưa phát giác không nghe thấy, bước ra một bước, hư không nổ tung, kiếm chỉ trên không trung vạch một cái, kiếm quang tăng vọt, quán thông thiên địa. Long tượng pháp vương, ngươi đón thêm ta một kiếm. Chỉ gặp, Dương Trần ngón tay một điểm, kiếm quang như là một đạo giải lụa màu trắng, như gió thu quét lá vàng, đảo qua mấy chục mét không gian, hướng về long tượng pháp vương quét tới. Trong mắt mọi người xem ra, Dương Trần như cùng ở tại đám mây quan sát nhân gian thần minh, tiện tay một chỉ, chính là một đạo kinh thế kiếm quang. Trước mắt, đạo kiếm quang này chừng 7749 mét dài, ngang qua thiên địa. Toàn bộ hư không đều bị kiếm khí bén nhọn mở ra, lộ ra hủy diệt tựa như lưu huy nhờ khói lửa chi khí, quá dọa người. Cái gì gọi là thiên tâm? Tâm ta thế thiên tâm, duy ta vô địch. Lúc này, Dương Trần xuất thủ gần như pháp thuật thần thông. Hư không ngưng kiếm, một kiếm tung hành, kiếm chạm long tượng. Thích giả hàng long. Đối mặt cái này khai thiên tích địa một kiếm, long tượng pháp vương sắc mặt ngừng trọng như sương, toàn thân da lông nổ lên, màu vàng tăng bảo đón gió căng phồng lên, tựa như điên dại. Chỉ gặp, hắn xương sống phát kình, mũi chân hợp lại, trên tay tựa hồ mang theo sơn nhạc mà đi, chậm rãi đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, một đầu thần long bay ra, muốn đem đạo kiếm quang này thôn phệ. Có thể nhìn thấy, đầu này kim sắc thần long dài đến mấy chục mét, tại dưới ánh mặt trời tản ra vĩnh hằng quang huy. Nó toàn thân vảy giống như thực chất, mở ra trận mắt, giống như vẽ rồng điểm mắt, mang theo lớn lao uy nghiêm. To lớn, cổ phác, chấn áp thiên địa. Giống. Thần long mở cái miệng rộng, muốn đem kiếm quang thôn phệ, tiếng long ngâm vang chín tầng trời, vọt lên tận trời. Thần long phá thương khung, ứng trời mà lên. Kiếm quang lạnh cửu châu, ầm vang bổ xuống. Ầm. Va chạm ở giữa, kiếm quang đột nhiên chấn động, kiếm khí chu nở dê thiên, như thiên hà đảo quyển, thông thiên triệt địa. Một kiếm bên trong đã có mềm dẻo như nước thiên hà kiếm ý, lại có sát phạt tuyệt thế, dũng cảm tiến tới thông thiên kiếm ý. Kiếm quang chấn động về sau, lần nữa xoắn một phát, kim sắc thần long, ầm vang nhân diệt. Xoẹt. Khói lửa cuồn cuộn bên trong, một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, thế muốn đem long tượng pháp vương đánh chết ngay tại chỗ. A. Kiếm quang đập vào mặt, mang theo phô thiên cái địa sát ý. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, long tượng pháp vương trước mắt cái gì đều không thấy được, chỉ có một kiếm này. Trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy mi tâm nhói nhói, toàn thân sợ vỡ mật, ngay cả thần hồn đều đang run rẩy. Một kiếm này thật sự là thật là đáng sợ. Để long tượng pháp vương nhịn không được tê cả da đầu, con ngươi như cây kim, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ sinh tử, huyết dịch cả người triệt để sôi trào, như nham tương quần quận mà động. Tê. Một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, long tượng pháp vương nghiến răng nghiến lợi, răng vỡ nát, cả người đều tăng lên tới tốt nhất cảnh giới. Long tượng hợp kích. Long tượng pháp vương ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân nhuốm máu về sau, thân hình hắn lại lần nữa cất cao một đoạn, hóa thành tiếp cận 3 mét kim sắc cự nhân. Phanh phanh. Hắn đánh ra hai quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, cường đại lực đạo bắn ra. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời giống như là chống trận lôi động, truy động cửu tiêu. Một rồng một voi, chợt phát hiện thân, hội tụ hợp nhất, hướng về phía trước quanh sát, phóng lên tận trời. Tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, tượng tiếng chân chấn động khắp nơi. Long tượng cùng kiếm quang ầm vang va chạm. Keng. Thiên địa ầm vang chấn động, phát ra kim thiết oanh minh thanh âm. Trong chớp mắt, kiếm quang cùng long tượng đồng thời nhân diệt, không trung vang lên liên tiếp tiếng nổ. Đây là... Thị vệ thống lĩnh kinh hãi. Chỉ thấy liên tiếp bụi mù quần quận dâng lên, vậy mà đem trên trời ánh nắng đều phu lên. Cả phiến thiên địa, lâm vào hắc ám bên trong, phảng phất giống như tận thế hàng lâm, làm cho tâm thần người không yên. Long tượng hợp kích. Cái này lại là long tượng pháp ấn đệ cửu trọng long tượng hợp kích. Lâm lão tóc trắng rối tung, ngửa mặt lên trời rơi lệ, run rẩy nói. Đám người nhao nhao trợn mắt hốt mồm, ai cũng không nghĩ tới, long tượng pháp vương toàn lực bộc phát, lại có như thế uy thế. Loại này khí thế kinh thiên động địa, ai có thể cản. Nếu là hôm nay không có Dương Trần tại, chỉ sợ Nam Chiếu Thánh Địa tất nhiên muốn máu chảy thành sông. Ai thắng ai thua. Đám người nhịn không được ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Gặp Dương Trần đứng chắp tay, tóc đen phiêu đãng, chân đạp hư không, diệp nhưng như thần minh. Long tượng Pháp Vương lại phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời gào thét nói, ngươi đến tột cùng là ai? Người giống như ngươi, tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Ngươi không phải trong lòng đã có đáp án sao? Dương Trần vừa cười vừa nói, hai tay chậm rãi vỗ, mây đen tán đi, ánh nắng lần nữa phổ chiếu mà xuống, ấm áp cùng húc. Loại này gần như thần thông thủ đoạn, để tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi thán phục. Dương Bắc Thần. Long tượng Pháp Vương từ trong cổ họng gạt ra ba chữ, bi thương nói, thiếu niên chí tôn, tuyệt đại tông sư, thế nhân thật không lừa ta. Trong lúc nhất thời, Long tượng Pháp Vương suy nghĩ ngàn vạn. Nghe danh không bằng gặp mặt, trước đó, hắn coi là Dương Bắc Thần chỉ là một phổ thông tuyệt đại tông sư. Dù sao 16 tuổi, có thể có cỡ nào võ đạo lĩnh ngộ. Nhưng thấy một lần phía dưới, hắn mới biết được thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Dương Bắc Thần chẳng những võ đạo thông thiên, ý chí cũng là không thể phá vỡ, vừa rồi kia kinh thế kiếm ý càng làm cho da đầu run lên. Long tượng Pháp Vương không nghĩ tới trên thế giới thế mà lại có dạng này quái vật. Người so với người, tức chết người. Hắn hơn 40 tuổi, kết thành Long tượng bất diệt thân, đã vô địch tại thế gian, có thể nói, hắn đứng ở toàn bộ giang hồ đỉnh phong. Dù sao, có thể kết thành kim thân, không có chỗ nào mà không phải là tại tu hành sử thượng lưu lại nổi bật tuyệt đại thiên tiêu. Nhưng bây giờ Long tượng Pháp Vương mới hiểu được, kim thân cũng không phải là vô địch, ghi chép là dùng đến đánh vỡ. Khủng. Trong lúc nhất thời, Long tượng Pháp Vương khí huyết cuồn cuộn, đã bị Dương Trần kiếm khí chấn thương. Ngươi vì sao có thể tìm tới Nam Chiếu tổ địa? Dương Trần mỉm cười, trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Bái Nguyệt giáo làm hại ta. Long tượng Pháp Vương cười thảm một tiếng. Như kim thạch khuôn mặt bên trên, mang theo thần tình phức tạp, để cho người ta bi thương. Không quan hệ cái khác, một trận chiến này tiếp tục. Dương Trần tiến về phía trước một bước, nói, tới đi, cao thấp sinh tử, ta một vai chọn. Tốt. Dương Bắc Thần, hôm nay ta liền lấy Long Tượng Pháp Ấn, một hồi ngươi tuyệt thế võ đạo. Long Tượng Pháp Vương cười lớn một tiếng, trong lòng tựa hồ buông xuống một thứ gì đó, một thân khí huyết tầm vang tăng vọt, tiêu thăng đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thiên thượng thiên hạ, thích giả độc tôn. Long tượng Pháp Vương mặt mỉm cười, cả người thân hình lại lần nữa cất cao, tiếp cận 5 mét. Trong chốc lát, như kim thạch da thịt lần nữa biến đổi, hắn toàn thân tản ra lưu ly hào quang, thông thấu viên mãn. Long tượng Pháp Vương, trượng 6 kim thân, giống như từ thượng cổ thời đại giáng lâm Phật Đà. Trong hư không, vang lên từng đợt tụng kinh thanh âm, phảng phất giống như vượt qua thượng cổ, yếu ớt truyền đến, để cho người ta không khỏi tâm thần hoảng hốt. Có thể nhìn thấy, thiên âm trận trận, hư không như nước hồ đẩy ra một tầng gợn sóng. Như là trục lãng bại không, không khí như sóng biển quét sạch, đập hướng cao thiên. Hô! Hút! Long tượng Pháp Vương một hít một thở ở giữa, phần bụng cao cao nâng lên, khí lưu cường đại nhiễm lên kim hoàng sắc thái, như Phật quang. Long tượng ấn! Long tượng Pháp Vương biến sắc, như là kim cương trứng mắt, tay nắm ấn quyết, giơ trưởng hướng về phía trước. Một trường này ấn, quá kinh khủng. Ẩn chứa trong đó uy thế, để cho người ta như lâm vực sâu. Dù cho cách xa nhau rất xa. Tất cả mọi người cảm giác được một trận tê cả da đầu, toàn thân đều rất giống bị lưỡi dao cắt hoạch, bị kim đâm bừa bô, có một loại tâm thần run rẩy cảm giác. Một trường ra, gió lớn nổi lên. Mà đạo này to lớn thủ ấn, còn chưa phát ra, liền cuốn lên trận trận cuồng phong. Gió nổi lên, từng mảnh lá cây rơi xuống mà xuống, trong lúc đó hóa thành bột mịn. Nương theo lấy, tiếng tụng kinh trận trận, giữa thiên địa đột nhiên vang lên rồng ngâm hổ gầm. Đây là trường lực quá mạnh, tạo thành ảo giác. Đó cũng không phải chân thực thanh âm, mà là một loại thần niệm thủ đoạn, áp chế thần hồn, chôn vùi linh thức. Chỉ gặp, Long tượng Pháp Vương bóp quyền ấn, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo đại thủ ấn, lớn như núi cao, khí thế cường đại bao phủ phiến thiên địa này, để cho người ta không thể trốn đi đâu được. Có thể nghĩ, một trường này đánh ra, sẽ có cỡ nào vì thế. Một trường này, tựa như Như Lai Phật Tổ trở tay đè xuống, chấn áp thiên địa, để cho người ta không chỗ tránh né, chỉ có thúc thủ chịu trói. Dương Bắc Thần. Ta cái này hơn 30 năm khổ tu, há lại nói đùa. ta tại cao nguyên núi tuyết chi đỉnh, khổ tu hơn 30 năm, nếu không có cứng cỏi tâm tính, siêu thoát Phật tính, như thế nào bước vào vô thượng chi cảnh. Long tượng Pháp Vương đạp phá hư không, thần uy vô lượng. Hắn không chỉ là tuyệt đại tông sư, cũng là Phật môn cao tăng, thậm chí chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành Phật làm tổ. Dương Bắc Thần, kiếm pháp của ngươi thông thiên triệt địa, ngươi võ đạo kinh thế hai tục, ý chí của ngươi không thể phá vỡ, nhưng đồng tâm cương. Thật sự là đáng sợ, đáng tiếc ngươi gặp ta. Long tượng Pháp Vương lên tiếng tán thưởng. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, Dương Bắc Thần ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Đột nhiên, Long tượng Pháp Vương chợt quát một tiếng, như là cảnh tỉnh, để cho người ta tỉnh táo. Thật sao? Đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, Dương Trần thần sắc đạm mạc, ầm vang ở giữa, bước chân hắn đạp mạnh. Nháy mắt sau đó, cả người hắn thân hình đột nhiên tăng vọt một đoạn, gần 2 mét, hình thể hoàn mỹ, thon dài tuyệt thế, đứng ngạo nghệ tại chỗ. Tổ địa đám người quá sợ hãi, đây mà vẫn còn là người ư. Giờ khắc này, Dương Trần phảng phất giống như dáng lâm nhân gian thần vương thiên đế, tản ra hào quang bất hủ, ngay cả cọng tóc đều đang phát sáng, nhiếp nhân tâm phách. Giữ đạo hợp chân, Dương Trần cùng thiên thượng mặt trời hòa lẫn, như hạo nhật giữa trời, tản ra vô biên nhiệt lượng. Mặc dù biết đây chỉ là một loại huyết khí bừng bừng phân chấn sinh ra ảo giác, nhưng mọi người vẫn là không nhịn được yết hầu phát run, như gặp thần minh. Cùng lúc đó, Dương Trần con ngươi thâm thúy, tú tay hướng hư không một chiều, đầy trời vân khí hội tụ hợp nhất, hình thành một thanh dài đến 8864 gạo cự hình trường kiếm. Kiếm thành thơ y điểm, kiếm khí chu nở dê thiên, phảng phất ngay cả hạo ngày đều bị đánh mở. Trường kiếm giống như thực chất, như là tử điện thanh xương, phun ra nuốt vào lấy không hiểu năng lượng, rung động tâm thần. Chúng ta kiếm tu, có giao long sử chạm giao long, long tượng pháp vương, kiếm này chém ngươi a. Dương Trần chắp tay, khoan thai cười nói. Hư không ngưng kiếm, vạn dặm mây tầng rót thành tuyệt thế trường kiếm, kiếm thành thơ ý điểm, có thể chạm thiên hạ giao long, huống chi tại người hô. Long tượng pháp vương nhịn không được thất sắc, ánh mắt ngưng trọng như xương trắng, lại khó duy trì lưu ly bất diệt tâm cảnh. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Thần thông tiên thuật, Trường Sinh Tiêu Dao. Dương Bác Thần một vai trọn. Lâm Lao tóc trắng rối tung, nước mắt tuôn đầy mặt. Dương Bác Thần chỉ sợ không có nhập vô thượng chi cảnh, chỉ sợ cũng chỉ thiếu chút nữa. Thị vệ thống lĩnh trầm mặc thật lâu, bùi ngùi thở dài. Quan chiến đám người không nói, tất cả đều thất sắc, mặc kệ là hư không long tượng ấn quyết, vẫn là Dương Trần tay không ngưng thiên địa làm kiếm, đã thần hồ kỳ thần, lại không phải phàm tục. Một trận chiến này quá kinh khủng, hoàn toàn siêu việt thế nhân tưởng tượng, chỉ sợ đã có thể so với trong sử sách ghi lại lục địa thần tiên chiến. Chỉ sợ Vô Nhai Tử năm đó chiến Thiên Đạo Tông Chu, cũng bất quá như thế. Lúc này, hư không bên trên, Long Tượng Pháp Vương sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm trôi này tuyệt thế thần kiếm, rung động trong lòng không hiểu. Hắn mặc dù tại sinh tử thời khắc, phóng ra nửa bước, khoảng cách vô thượng chi cảnh chỉ kém một tia. Lúc này mới có thể đánh vỡ tổ địa hạn chế, tiếp dẫn thiên địa nguyên khí. Hư không ngưng long tượng đại thủ ấn. Nhưng phải giống như Dương Trần dạng này tiện tay hoa kiếm, không có nửa điểm khói lửa chi khí, hời hợt câu thông thiên địa, hoàn toàn không có khả năng. Mà lại Dương Trần cái này lạnh thấu xương kiếm khí, xâm nhiên vạn tượng, đại biểu cho kiếm này có chém giết giao long, phá diệt hư không lực lượng. Ta vốn cho là một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, sắp bước vào vô thượng chi cảnh, đương thời bên trong, ngoại trừ kia Vô Nhai Tử bên ngoài, lại vô địch tay. Đột nhiên, Long tượng Pháp Vương ngửa mặt lên trời thở dài. Nhưng ta không nghĩ tới, tứ hải bát hoang ở giữa, vậy mà có thể gặp phải một vị tùy thời có thể nhập vô thượng chi cảnh, 16 tuổi thiếu niên chí tôn. Hắn nói chuyện lúc, đã xuất trưởng. Dương Trần thần sắc lạnh nhạt, cũng đã xuất kiếm. Ông ngong ngong. Trên bầu trời, trường kiếm oanh minh, hư không rung động, đạo kia dài đến mấy chục mét cự kiếm, cứ như vậy lâm không chém xuống. Một kiếm chi huy, quả là tại tư. Quan chiến đám người quá sợ hãi. Một kiếm này chẳng lẽ muốn phân ra thắng? Không. Phân ra sinh tử a. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 112, bật hơi thành kiếm, thiên ngoại phi tiên. Mây trắng mênh mông, hạo ngày càng cao treo, thiên địa thương mang mà xa xăm. Một thanh cự kiếm, ầm vang chém xuống, phát ra kinh người tiếng oanh minh, giống như là lưu tinh truy lạc, ẩn chứa vô biên uy thế. Dù cho không có cuồng bạo tuyệt luân thiên địa chi lực, vẹn vẹn bằng vào vạn dặm mây trắng ngưng tụ mà thành trọng lượng, cũng đủ để đem người nghiền thành bọt máu. Oanh! Cự kiếm giữa trời chém xuống, uy thế như là thương thiên đấu đá, đã không phải sức người có thể chống lại, dù là bất diệt kim thân cũng không được, không vào vô thượng chi cảnh, cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai. Một kiếm chi uy, quả là tại tư. Giờ khắc này, quan chiến đám người trợn mắt hốt mồm, như gặp thần thoại. Tóc trắng xóa Lâm lão hung ác cầm nắm đấm, thị vệ thống lĩnh chăm chú địa thoán trong tay trường kiếm, vô số người ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Vô luận là Bi Bô Tập nói đứa bé, vẫn là già trên 80 tuổi chi niên lão nhân, tất cả đều ngừng thở, chờ mong nhìn thấy kết cục. Đối mặt như thế kinh thiên một kiếm, Long Tượng Pháp Vương lại lắc đầu than nhẹ, Dương Bắc Thần, ngươi cho rằng một kiếm này liền có thể đánh bại ta à? Ngươi võ đạo kinh tài tuyệt diễm, nhưng ngươi thực sự quá ngây thơ rồi. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Long Tượng Pháp Vương bước chân đập mạnh, hư không nổ tung. Mắt thấy cự kiếm cùng Long Tượng Pháp ấn sắp va chạm, nhưng trong chốc lát, Long Tượng đại thủ ấn vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Cự kiếm thất bại. Nháy mắt sau đó, Long Tượng đại thủ ấn lại trống rông thoáng hiện, vượt qua vô tận khoảng cách, chụp về phía Dương Trần, như đập sâu kiến. Một trường này, chôn vùi hết thảy, bá đạo vô biên. Ai? Đối mặt chạm mặt tới đại thủ ấn, Dương Trần đột nhiên thở dài, dưới hai tay rủ xuống, cứ như vậy đứng tại trong hư không. Hắn không có chút nào động tác, không có chút nào phản kháng, giống như lại không sức hoàn thủ. Dương Bắc Thần, ngươi thiên tư tuyệt thế, ý chí kiên định, như cho ngươi thêm thời gian 3 năm, ta đều tưởng tượng không đến ngươi sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Long Tượng Pháp Vương chật chật tán thưởng, nhưng ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại. Đến tuyệt đại tông sư cảnh giới, nếu là nhân từ nương tay, đã sớm chết không thể chết lại. Đáng tiếc, hắn nếu như chờ bên trên 3 năm, không, 1 năm. Tất nhiên nhưng thắng Long Tượng Pháp Vương. Lâm Lão lắc đầu thở dài, trong ngôn ngữ vô biên phiền muộn. Thật không có hy vọng dỗ y sao? Một đứa bé cắn răng nhịn không được hỏi. Dạng người như hắn còn có rất nhiều, nhưng không người nào dám lên tiếng, chỉ ở trong lòng cổ vũ sĩ khí. Không có bất kỳ cái gì hy vọng, một trưởng này có thể xưng thần lai chi bút, không có dấu vết mà tìm kiếm. Có nhân nhẫn không ở thở dài nói. Không ai có thể nghĩ đến Long Tượng Pháp Vương thế mà thô bên trong có mảnh, trường lực huyền bí, cái này tùy cơ ứng biến công phu, kinh nghiệm đối địch chi phong phú, có thể xưng nhất tuyệt. Nam Chiếu thị vệ thống lĩnh cầm kiếm, nổi gân xanh, run rẩy nói. Nghe vậy, mọi người sắc mặt tái nhợt, đều không nói. Trong lòng bọn họ vô cùng tiếc nuối, Dương Trần kinh tài tuyệt tuyệt, vô song vô đối, nhưng lại muốn lấy loại này yếu ớt chênh lệch, lạc bại bỏ mình. Ai? Trường kiếm trong tay len ken rơi xuống đất, thị vệ thống lĩnh hai mắt nhắm lại, không đành lòng lại nhìn. Đám người hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có một tia huyết sắc. Đối Nam Chiếu tổ địa tới nói, Dương Trần là làm chi không thẹn anh hùng. Tuy nói Dương Trần là vì Lâm Tang Thập một trận chiến, nhưng cũng là vì Nam Chiếu tổ địa một trận chiến A. Nhưng bây giờ lại muốn lấy loại phương thức này kết thúc. Mắt thấy Dương Trần sắp bỏ mình, Lâm Lão khỏe miệng tái nhợt, sắc mặt tảm đạm. Còn lại quan chiến nhân viên bịt lấy lỗ thai, hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng nhìn thấy dạng này một màn. Sa U tên tế tự muốn mở miệng cổ vũ sĩ khí, lại không biết như thế nào mở miệng, dù sao Dương Trần đều đã từ bỏ chống lại, còn có lời gì có thể cổ vũ lòng người. Dương Trần đã đem hết toàn lực A, nhưng vẫn là không địch lại Long Tượng Pháp Vương. Sa U tên tế tự trong lòng lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực. Bất lực? Hắn mới 16 tuổi A. Tuyệt đại tông sư, thiếu niên chí tôn, có thể nói tiền đồ vô lượng. Bây giờ lại muốn vì không muốn làm Nam Chiếu tổ địa mà bị thua bỏ mình. 30m, 15m, 1m. Long Tượng Pháp Vương đếm thầm lấy sinh mệnh đến ngược, mặt lộ vẻ mỉm cười, trách trời thương dân. Trong chớp mắt, cự trưởng lâm mặt, một tơ một hào sinh cơ cũng sẽ không tiếp tục có được, Dương Trần thân hình lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhược trần ai sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, một thanh âm giống như từ mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Long Tượng Pháp Vương, đây chính là ngươi hơn 30 năm khổ tu tuyệt thế võ đạo. Lâm Lão ngạc nhiên nói, cái gì? Quan chiến đám người càng là trợn mắt hốt mồm. Đều lúc này, đều nguy cơ sớm tối, Dương Trần cư nhiên như thế mở miệng. Hẳn là còn có chuyển cơ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhấc lên toàn thân khí lực, hướng không trung nhìn lại. Chỉ gặp Dương Trần hà hơi thành gió, chiếc miệng phun một cái. Bật hơi thành kiếm. Trong chốc lát, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang bay ra. Đạo kiếm quang này vô cùng mờ mịt, chỉ có một đạo dấu vết mờ mờ, hình vô ảnh, nếu không có tung, so sợi tóc còn mỏng manh hơn, lại mang theo khó nói lên lời lực lượng. Ẩm. Mờ mịt kiếm quang cùng Long Tượng trưởng ấn, ẩm vang va chạm. Hư không bên trong, khí tức mang tính chất hủy diệt tăng vọt, từng đạo khí lãng quét sạch tại chỗ, hai ngọn núi lớn lá cây đột nhiên chấn động. Từng viên đại thụ che trời bị nổ tận gốc, từng mảnh cỏ dại càng là bỗng nhiên bị chấn vì bột mịn. Trong chớp mắt, vô biên quan mang, tràn ngập hai mắt. Đám người ngũ thức lục cảm đều mất, cái gì đều không nhìn thấy, nghe không được, không cảm giác được. Không biết đi qua một cái sát na, vẫn là đi qua một thế kỷ. Đám người lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy một đóa hạo đãng mây hình nấm dâng lên, vậy mà đem trên trời ánh nắng đều phu lên. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tại Long Tượng Pháp Vương trắng bệnh trong con mắt, Dương Trần chắp tay sau lưng, bước ra một bước, sau lưng đẩy trời bụi mù dâng lên, bao phủ chân trời. Hắn không có sử dụng chút nào cương khí, cứ như vậy trống rỗng mà đứng, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Cái này sao có thể? Long Tượng Pháp Vương sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không thể tin được. Long Tượng Ấn, 30 năm khổ tu, tự nghĩ nhưng đánh với Vô Thượng Tông Sư một trận, nhưng bây giờ lại bị một kiếm chẳng diệt. Hắn căn bản không thể tin được thế gian sẽ có thủ đoạn như vậy. Không có khả năng, không thể nào. Long Tượng Pháp Vương tự lẩm bẩm, giống như điên. Đạo kiếm quang kia cùng Long Tượng Ấn tượng so, lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng lực lượng lại là cực độ áp xúc. Những nơi đi qua, hư không giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, bị một kiếm mở ra. Một kiếm này, tốc độ đạt tới một loại chân chính cực hạn, trong chốc lát liền đem Long Tượng đại thủ ấn chạm diệt. Vừa rồi sinh ra động tĩnh, bất quá là sau khi va chạm sinh ra dư ba thôi. Một kiếm này, viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Đây là gần như thần minh một kiếm, hình thái yếu ớt, lại đem Long Tượng đại thủ ấn trực tiếp mở ra, không chút nào tốn sức. Một kiếm này tên gọi là gì? Long Tượng Pháp Vương hữu khí vô lực nói, mi tâm điểm đỏ, như ẩn như hiện. Giờ phút này, sắc mặt của hắn vô cùng phức tạp, mang theo một vòng nhàn nhạt phiền muộn. Một kiếm này quá kinh khủng, giống như tiên nhân một kiếm phá diệt nhân gian. Không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản, dù là lại đến 1000 lần, 1 vạn lần, cũng giống như nhau kết cục a. Loại này suy đoán 10 phần đáng sợ, để Long Tượng Pháp Vương cả người cũng nhịn không được run rẩy lên. Một kiếm này, tên là Phi Tiên. Dương Trần từ tốn nói, tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Phi Tiên. Quả nhiên là tên rất hay, tốt một chiêu thiên ngoại Phi Tiên, có thể nhìn thấy như thế kiếm đạo, ta chết cũng không tiếc. Long Tượng Pháp Vương mang theo tiêu tan tiếu dung, đột ngột mất. Trượng 6 lưu ly kim thần, chậm rãi tan đi trong trời đất, cứ như vậy hôi Phi Yên diệt, không có để lại một tơ một hào vết tích, giống như chưa từng tồn tại phiến thiên địa này. Một kiếm kia, chẳng những phá hủy Long Tượng Pháp Vương thân thể, càng đem thần hồn của hắn triệt để chạm diệt. Nói cách khác, vừa rồi chúng kiếm một khắc này, hắn đã chết không thể chết lại, vừa rồi bất quá là lưu lại một đạo chấp niệm thôi. Dương Trần đứng chắp tay, ánh mắt ung dung, nhìn về phía phương xa, mang trên mặt một vòng tan không ra tịch mịch. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Không khí yên tĩnh, bầu không khí cũng yên tĩnh. Giữa sân không một người lên tiếng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Long Tượng Pháp Vương. Chết rồi. Lâm Lão run run rẩy rẩy nói. Đám người ngừng thở, không thể tin được một màn này. Long Tượng Pháp Vương, chết. Thị vệ thống lĩnh trầm trầm gật đầu, sắc mặt buồn vô cớ. Ở đây tất cả mọi người, đều dùng vô cùng sùng kính, như gặp thần minh ánh mắt, nhìn về phía cái kia đạo trống rỗng mà đứng thanh niên mặc áo đen. Một cái ghi chép bị đánh phá, mới ghi chép ra đời. Kim thân cũng không phải là bất bại, võ đạo trên đỉnh cao nhất, vô thượng chi cảnh phía dưới, vẫn có đường. Dương Bắc Thần, đương thời trẻ tuổi nhất tuyệt đại tông sư, thậm chí có thể là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vô thượng cường giả. Không người biết được vô thượng chi cảnh sẽ có bao nhiêu mạnh, cũng không có người biết được vô thượng chi cảnh thần tiên thủ đoạn. Lần trước vô thượng chi cảnh lục địa thần tiên chiến, cũng là tại mấy chục năm trước sự tình, nhưng mọi người biết, ngay cả bất diệt kim thân Long Tượng Pháp Vương, cũng khó khăn địch một kiếm. Như vậy Dương Trần có phải hay không thần cảnh, có cái gì khác biệt đâu. Bật hơi thành kiếm, thiên ngoại phi tiên. Một kiếm diệt kim thân, Dương Bắc Thần chi danh, tất nhiên uy chấn thiên hạ. Lâm Lão mắt sáng như đuốc, thanh âm xuyên qua toàn trường. Vị này nhiều tuổi nhất, tổ địa uy vọng cao nhất lão giả, vì trận này tuyệt đại chi chiến, đặt vững sau cùng nhạc dạo. Trong lòng mọi người buồn bã. Không ai từng nghĩ tới, kết quả sẽ là dạng này. Lúc đến, khí thế hùng hổ, không ai bị nổi. Bây giờ lại, hôi phi yên diệt, không có để lại một tơ một hào vết tích. Vốn cho rằng cự kiếm cùng cự trưởng, sẽ có một lần mở ra mặt khác và chạm mạnh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cự trưởng sẽ trong nháy mắt thoáng hiện. Càng không nghĩ đến, Dương Trần chỉ là thổi khẩu khí, hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, liền đem cái này Long Tượng đại thủ ấn chẳng diệt. Dương Bắc Thần vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Liền ngay cả Long Tượng Pháp ấn đại thành Long Tượng Pháp Vương, đều không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, đám người làm sao đều không nghĩ ra. Phải biết, Long Tượng Pháp Vương thế nhưng là ngưng kết trong truyền thuyết kim thần, sừng sững tại võ đạo cửu phẩm trên đỉnh cao nhất tồn tại a. Nhưng tại một kiếm này trước mặt, hắn lại như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Đám người nhịn không được ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ cảm thấy Dương Trần tựa như tinh thần đại hải mênh mông vô ngần. Chỉ là lộ ra một góc của băng sơn, cũng đủ để rung động tứ hải bát hoang. Đây là tại tổ địa a, nếu là tại ngoại giới. Có nhân nhẫn không ở nghĩ đến. Dương Trần toàn lực xuất thủ, kia là cỡ nào tình hình? Phải biết, tại Nam Chiếu tổ địa ngoại nhân là lại nhận hạn chế. Trừ phi giống Long Tượng Pháp Vương như thế, ngưng tụ thành kim thân bất thế kỳ tài. Nhưng đám người lại phát hiện từ đầu đến cuối, Dương Trần đều rất giống không có nhận qua bất luận cái gì hạn chế, xuất thủ thơ ý điểm, không có chút nào lo lắng. Đương thời kiếm thần, vô song vô đối. Có trong lòng người nhịn không được thở dài. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, chỉ có vô thượng chi cảnh cường giả, mới có thể có loại uy thế này, không phải làm sao chịu nổi xương vô thượng. Dù sao, Dương Trần một kiếm kia thực sự quá kinh khủng. Một kiếm ra, thiên địa diệt, vạn pháp không, diệt tuyệt hết thể sinh cơ, nhưng lại như là thiên ngoại như phi tiên, mỹ lệ tuyệt luân. Phiêu miểu hạo nhiên, thẳng vào thanh minh, đây là kiếm thần phong thái. Nhìn xem một màn này, không chỉ quan chiến đám người, liền vội vàng tại thi cứu các tế tự đều kinh hãi muốn tuyệt. Mặc dù vô tâm hắn chú ý, nhưng vừa rồi cái kia đạo kinh thiên động địa kiếm quang, thực sự quá kinh khủng. Loại này cấp bậc kiếm ý, phảng phất giống như khai thiên tích địa, các nàng suốt đời chưa bao giờ thấy qua. Tuy nói tế tự không thể tùy ý đi lại, nhưng các nàng trở thành tế tự trước đó đã từng dạo chơi thiên hạ. Cũng mặc kệ là Đại Càn Ngũ Đại Kiếm Tông, vẫn là Nam Chiếu Hai Đại Kiếm Phái, đều không có cho các nàng loại cảm giác này tồn tại. Giờ khắc này, Dương Trần liền tựa như trong kiếm chi thần, chân chính giống như thần tiên tồn tại. Lúc này, không chỉ còn lại 5 tên tế tự kinh ngạc, liền ngay cả đại tế ti đều trợn mắt hốt mồm. Dương Bác thần thế mà có thể có uy thế như vậy. Nàng lúc trước đối Dương Trần đánh giá đã rất cao, nhưng lúc này trong lòng vẫn là không nhịn được kinh thán không thôi. Một kiếm này, dư vị bất hủ. Trong hư không, xuất hiện một đạo thật dài khe hở, thật lâu không có lắng lại. Đạo này, kiếm quang diệu thế. Tại một kiếm này trước mặt, liền cả thiên không bên trong ánh nắng, đều phảng phất bị che đậy kín sát thái, phong thanh đều phảng phất đông nhiên đình chỉ lưu động. Mặc kệ là tia sáng vẫn là thanh âm, tại một kiếm này trước mặt, đều lộ ra không có ý nghĩa. Một kiếm này động tĩnh, kinh thiên động địa. Đám người mở to hai mắt nhìn hướng nhìn bốn phía. Chỉ gặp, nơi xa sơn lâm tựa như trải qua một trận cuồng phong mưa to. Cây cối bị nhổ tận gốc, như là kinh lịch đất đá trôi, liền ngay cả núi đá đều bị đánh đến phóng lên tận trời. Nơi xa, càng là có một tòa núi nhỏ bị một kiếm san bằng. Chân chân chính chính, một kiếm khai thiên. Một kiếm này, có thể chạm phá thế gian hết thảy ngăn cản. Kiếm tu thật sự là quá kinh khủng. Nhìn xem một màn này, trong lòng mọi người rung động thật lâu không có lắng lại. Loại cảnh giới này, vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng. Cho dù là người trong tu hành, nhìn thấy một màn như thế, cũng là kinh động không thôi. Bọn hắn không tự chủ được đem Dương Trần cùng Bình Sinh thấy cường giả so sánh với. Nhưng bọn hắn phát hiện Dương Trần lúc này cảnh giới, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tuy nói chưa từng gặp qua vô thượng chi cảnh cường giả, nhưng lúc này Dương Trần cho người cảm giác chính là mênh mông ngông ngẩn, không có giới hạn giới. Một kiếm tế ra, thẳng tới vĩnh hằng. Một màn này sẽ thành trong lòng mọi người, suốt đời khó quên cảnh tượng. Cục. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Dương Trần thần sắc tự nhiên, chậm rãi rơi xuống đất. Long tượng Pháp Vương không hổ xuất từ mật tông, quả thật không phải bình thường, như là bình thường tuyệt đại tông sư, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn, đáng tiếc hắn gặp ta. Dương Trần bình sinh đã thấy tuyệt đại tông sư bên trong, Long tượng Pháp Vương nhất là toàn diện. Luyện thành bất phôi kim thân, tiên thiên đứng ở thế bất bại, nhất lực phá vạn pháp, có thể xưng cường đại. So sánh thiên đạo tông thiên tôn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, mật tông lấy lực phá pháp đơn giản nhất, cũng là khó chơi nhất. Dù sao, tuyệt đối lực lượng, đủ để san bằng hết thể chênh lệch. Long tượng Pháp Vương sở dĩ sẽ chết, chỉ là bởi vì lực lượng của hắn không đủ mạnh, không phá được Dương Trần kiếm pháp. Một kiếm này, đối người khác tới nói là không thể tưởng tượng, nhưng đối Dương Trần tới nói, bất quá chỉ là tiện tay mà vì thôi. Bái Nguyệt giáo gọi Long tượng Pháp Vương thăm dò, át chủ bài đã xuất, không biết Lâm Tang Thẩm khi nào khôi phục. Dương Trần thu hồi tâm thần, hướng về trên tế đàn nhìn lại. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 113, truy hệ nở vang thiên hạ. Dương Trần thu hồi tâm thần, hướng về trên tế đàn nhìn lại. Chỉ gặp, Lâm Tang Thẩm trên người linh khí càng lúc càng nồng nặc, khí tức một chút xíu chuyển tốt, khoảng cách khôi phục thơ ý điểm, đã không xa. Chờ Lâm Tang Thẩm hồi tỉnh lại về sau, ta cũng nên bắt đầu đột phá vô thượng chi cảnh. Dương Trần tích lũy đã đầy đủ, đã đạt thiên tâm cựu trọng, đối với thiên địa trưởng khống đã đạt tới chín thành. Chỉ kém cuối cùng một thành, liền có thể thiên tâm viên mãn, bước vào vô thượng chi cảnh. Đại đạo 50, thiên diện 49, có lẽ chỉ kém đánh một trận A, ta thiên tâm viên mãn, không biết có thể hay không nghịch hành phạt tiên. Bái Nguyệt giáo chủ A Bái Nguyệt giáo chủ, ngươi khi nào rời núi, đánh với ta một trận. Dương Trần nhìn qua thập vạn đại sơn chỗ sâu, khoan thai nghĩ đến. Nói tới nói lui, vẫn là chiến đấu cho hắn lĩnh ngộ nhiều nhất. Một trận đại chiến, đủ để sánh được mình một năm khổ tu. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, tĩnh mịch một mảnh, thôi, đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ mà tìm kiếm. Dương Trần lắc đầu, không còn suy tư bái nguyệt giáo sự tình, lại lần nữa hướng tế đàn nhìn lại. Tí tách. Lúc này, các tế tự trên trán xuất mồ hôi hột, thi pháp tiến vào cao y cuối QNZ giai đoạn. Cái này cổ độc coi là thật không tầm thường, dù cho bằng vào ta ánh mắt đến xem, muốn trừ tận gốc cũng là khó càng thêm khó, nhất định phải dựa vào loại nước này mài công phu không thể. Nhìn xem một màn này, Dương Trần thầm nghĩ đến. Bái nguyệt giáo, không hổ là uy chấn thiên hạ vô thượng tông môn. Loại này cổ độc, vô hình vô tướng, nhất là khó phòng. So sánh bái nguyệt giáo cổ độc tới nói, trúc minh tử độc, đơn giản yếu ớt địa không chịu nổi một kích. Để cho ta tới nhìn xem cái này cổ độc đến tuột cùng là cái gì, thiên tâm thiên nhãn, mở. Dương Trần thiên tâm khẽ động, hướng trong tế đàn tìm kiếm. Trong mắt của hắn thấy rõ, từng đoàn đỏ thâm tinh khí giống như là một cái trái tim nhỏ, không ngừng mà nhúc nhích. Đây cũng là bái nguyệt giáo cổ độc, từ thần niệm chi lực trộn lẫn lấy huyết mạch chi tinh tạo thành, một loại sắp xỉ tại sinh vật nhưng lại không phải sinh vật tồn tại. Quỷ dị khó lường, truyền bá phương thức không rõ. Đối mặt loại này khó lòng phòng bị cổ độc truyền bá, cũng không thể dựa vào là chống cự thủ đoạn. Muốn dự phòng, ngoại trừ Nam Chiếu tế đàn, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Trần Thiên Tâm có thể làm được. Chỉ có tại hắn Thiên Tâm cửu trọng trước mặt, bái nguyệt giáo cổ độc không chỗ che thân, khó mà truyền bá. Vâng. Đột nhiên, lục đạo linh quang xông thẳng tới chân trời, thiên địa nguyên khí ẩm vang chấn động. Vô biên sáng ngời, tràn ngập thiên địa, tựa như lập tức tiến vào thượng cổ thời đại. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh này cũng quá dọa người. Trong lúc nhất thời, đám người quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Dương Trần lắc đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này chính là một khắc cuối cùng, thành bại ở đây nhất cử. Dương Trần cũng không lo lắng sẽ thất bại, dù sao Lâm Tang thậm khí tức tuy nói có chút mờ nhạt, nhưng đem so với trước đã có rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. Nếu như nói, lúc trước khí tức của nàng như trong gió nến tàn, hiện tại đã bị nhen lửa sinh mệnh chi hỏa. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, không ra một lát, Lâm Tang thậm liền có thể tỉnh táo lại. Dương Trần hiểu rõ tại tâm, chờ sau khi tỉnh lại, Lâm Tang thậm cảnh giới võ đạo tất có nhất định tăng lên. Dù sao, trải qua tai nạn này, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nhiều như vậy linh khí quán thể, Lâm Tang thậm tương đương với bị tẩy mao phạt tủy một lần, võ đạo căn cơ vững chắc vô cùng. Vâng! Lúc này đêm đã khuya, nguyệt treo giữa bầu trời, á nhờ trăng thanh lánh mà trong sáng, Lâm Tang thậm ẩm vang bừng tỉnh, lơ lửng giữa không trung, trên thân buộc phát ra vô biên quang huy, như là dáng lâm nhân gian quảng hàn tiên tử. Nháy mắt sau đó, Lâm Tang thậm đột nhiên mở mắt ra, buộc phát ra sáng chói thần mang, quang mang vạn trượng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, cao quý mà xuất trần. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái, có loại cảm giác kinh diễm. Loại cảm giác này mười phần chân thực, để cho người ta như là thấy được thần chỉ hàng thế, phát ra từ nội tâm sùng kính. Không phân biệt nam nữ, già trẻ ăn sạch. Cho dù lấy nhất bắt bẻ ánh mắt đến xem, lúc này Lâm Tang thậm cũng là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đại giai nhân. Lâm Tang thậm vừa mới tỉnh lại, liền trong nháy mắt kinh diễm toàn trường. Nhưng đối với đám người ánh mắt nóng bỏng, Lâm Tang thậm nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì, nàng lần đầu tiên liền thấy được Dương Trần, hoảng sợ nói. Chủ nhân, ta làm một cái thật dài mộng. Chúng ta làm sao lại ở chỗ này? Dương Trần cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng về bốn phía quét tới. Một nháy mắt, Lâm Tang thậm tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng đồng dạng phóng nhãn quét tới, chỉ cảm thấy trước mắt nơi này, có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đây là nơi nào? Lâm Tang thậm đem ánh mắt dừng ở Đại Tế Ti trên thân, hỏi. Đại Tế Ti lau mồ hôi, cười nói ra, hài tử, nơi này là Nam Chiếu Tế Đàn, cũng chính là Nam Chiếu khởi nguyên chi địa, cũng là ngươi ra đời địa phương. Nam Chiếu Tế Đàn. Ta ra đời địa phương. Lâm Tang thậm nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Nàng chỉ nhớ rõ mình bị Nam Chiếu người của Hoàng thất tiếp đi, đến Hoàng cung biến thành cái gì Nam Chiếu công chúa, vẫn là tương lai Nam Chiếu nữ đế. Nhưng nàng căn bản không muốn làm cái gì nữ đế, chỉ muốn lưu tại Dương Trần bên người. Nhưng một giấc về sau, mình liền đã mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại lần nữa về sau, mình liền đến cái gọi là Nam Chiếu Tế Đàn. Hai tử, là như vậy. Đại Tế Ti cẩn thận giải thích. Một lát sau, Lâm Tang thậm bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dương Trần đầu tiên là đi Nam Chiếu Hoàng Cung, lại là trèo non lội suối, chạy đến Nam Chiếu Tế Đàn, còn vì nàng đại chiến Long Tượng Pháp Vương. Trong lúc nhất thời, Lâm Tang thậm trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ta bất quá chỉ là một cái thị nữ thôi, có tài đức gì? Đột nhiên, Lâm Tang thậm nhớ tới một sự kiện, cực nhanh hướng về Đại Tế Ti hỏi. Cái này hô phong hoán vũ thuật là cái gì? Vì sao cái này Long Tượng Pháp Vương sẽ đến cầu lấy? Đại Tế Ti đáp, cái này hô phong hoán vũ chi thuật truyền lại từ nữ hoa đại thần, học thành về sau, có thể hô phong hoán vũ, phảng phất giống như tiên nhân, nhưng trăm ngàn năm qua chưa từng có người luyện thành qua. Đã dạng này, vì cái gì Long Tượng Pháp Vương sẽ đến cầu lấy hộ gió hoán vũ chi thuật, cái này cũng không thuộc về Phật tu hệ thống A. Lâm Tang thầm nghi ngờ nói. Đại tế Ti Kiên Nhân nói, hài tử, ngươi có chỗ không biết, cái này hô phong hoán vũ chi thuật, người người có thể học, nhưng lại cần đốn ngộ, mới có thể lĩnh ngộ chân ý. Dù sao, 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, Phật tu đốn ngộ cùng chúng ta Nam Chiếu thần tu lĩnh ngộ đều là có chỗ giống nhau. Đơn giản tới nói, đến vô thượng chi cảnh về sau, các loại tu hành điểm xuất phát đều trở nên, chính thức tiến vào cái gọi là tu tiên phạm chủ. Lâm Tang thầm nhẹ gật đầu, nói ra, vậy dạng này, cái này hô phong hoán vũ chi thuật, ta cũng có thể tu rồi. Kia là tự nhiên, ngươi thân là Nam Chiếu công chúa, lại là Nam Chiếu thánh nữ, cái này hô phong hoán vũ chi thuật, ngươi nếu là muốn tu, tự nhiên nhưng tu. Đại tế Ti vừa cười vừa nói, đã cái này hô phong hoán vũ, người người nhưng tu, vậy ta chủ nhân cũng có thể tu hành rồi. Lâm Tang thầm cười giả dối, nhìn chằm chằm đại tế Ti con mắt. Cái này, nghe được câu này, đám người có chút không thể tin. Hô phong hoán vũ chi thuật, chính là trong truyền thuyết vô thượng thủ đoạn, có thể nói là thần thông nhất lưu. Lâm Tang thầm vậy mà nguyện ý cùng Dương Trần cùng hưởng. Đại tế Ti cũng sửng sốt một chút, cười nói ra. Cái này, tự nhiên nhưng tu, hôm nay nếu không có Dương Bắc Thần, ngươi cũng sẽ không tỉnh táo lại, hắn tại ta Miêu tộc có đại ân, cái này hô phong hoán vũ chi thuật, tự nhiên nhưng tu. Không được, cái này không hợp quy củ. Nghe vậy, thị vệ thống lĩnh nhướng mày. Trong lúc nhất thời, đám người nhịn không được xì xào bàn tán. Hô phong hoán vũ thuật chính là ta Nam Chiếu bí thuật, có thể nào chuyển cho ngoại nhân? Nếu là ngoại nhân học, ta Nam Chiếu nói thế nào đặt chân thiên hạ? Đúng vậy à, không tính những chuyện khác, cái này hô phong hoán vũ thuật chính là ta Nam Chiếu đặt chân chi cơ, căn bản bí thuật. Nghe vậy, Lâm Tang thậm cao mày, cái này Nam Chiếu thánh nữ như thế không có mặt bài sao? Thật sự là không tốt đẹp gì chơi. Không phải liền là một cái pháp thuật à? Các ngươi vừa học sẽ không, chuyển cho ta chủ nhân thế nào? Húng chi ta chủ nhân còn đánh chết Long Tượng Pháp Vương, đối với các ngươi có ân, các ngươi chính là như vậy báo ân à. Yên tĩnh. Đại tế Ti nhún mày, quát khẽ nói. Chẳng lẽ các ngươi quên đi nữ hoa đại thần dặn dò à? Thấy mọi người không hiểu nó ý, Lâm lão ngửa mặt lên trời thở dài, phẫn nộ quát, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, đây là ta Nam Chiếu cho tới nay truyền thống. Dương Bác Thần là ta Nam Chiếu đại ân nhân, các ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân sao? Cái này. Mọi người nhất thời không phản bác được. Dương Trần sắc thực đối Nam Chiếu có ân, cái này hô phong hoán vũ chi thuật, hắn nếu là muốn tu, tu lại như thế nào? Dù sao lại không nhất định tu thành. Nghĩ tới đây, đám người rộng mở trong sáng, điều này cũng không có gì không thể tiếp nhận địa phương A, cũng không có phá hư quý củ. Dù sao, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, đây là Nam Chiếu truyền lại từ nữ hoa đại thần đến nay truyền thống. Cẩn tuân đại tế Ti dạy bảo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đám người xấu hổ không chịu nổi, cùng kêu lên nói. Quá tốt rồi, chủ nhân. Chúng ta có thể cùng nhau tu hành hô phong hoán vũ chi thuật nha. Thấy thế, Lâm Tang thầm hưng phấn nhảy dựng lên. Biết. Dương Trần nhẹ gật đầu, nhìn xem nhảy nhót tưng bừng Lâm Tang thầm, trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung. Bất quá, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, tu hành cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn là nghỉ ngơi trước một phen cho thỏa đáng. Dương Trần quay người, chậm ung dung địa hướng trụ sở đi đến. Vâng, chủ nhân. Lâm Tang thầm nhẹ gật đầu, hấp tấp cùng đi lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cửa phòng chậm rãi đóng lại. Đường đường Nam Chiếu thánh nữ, tương lai Nam Chiếu nữ đế, vậy mà lại là bộ dáng này, điểm này uy nghiêm đều không coi à, đơn giản so tiểu hài tử còn tốt hống. Lâm Tang thầm cùng Dương Bắc Thần lại lấy chủ tớ tương xứng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người buồn bực. Bọn hắn nhìn ra được, Dương Trần cũng không có coi Lâm Tang thầm là thành người hầu, mà là bình đẳng mà đối đãi. Nhưng Dương Trần vì Lâm Tang thậm trèo non lội suối, cả người vào Nam Chiếu Hoàng Cung, lại xâm nhập Nam Chiếu Tế Đàn, càng là đánh lui Long Tượng Pháp Vương. Giữa hai người, thật chỉ là chủ tớ chi tình. Thấy mọi người ánh mắt kinh dị, Đại Tế Ti nói ra, Dương Bắc Thần đối ta Nam Chiếu có ân, thánh nữ tuổi nhỏ, theo nàng đi thôi. Lâm Lão lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa nói ra, ta nói, các ngươi những người này trong đầu mỗi ngày liền nghĩ điểm này phá sự. Có thể hay không có chút tiền đồ a? Thời đại đã sớm thay đổi, bây giờ không phải là trước kia một cái búa liền có thể tìm tới bà nương nhân đại. Thấy mọi người còn chưa nghe vào, thị vệ thống lĩnh cơ kiếm, nói. Nhìn cái gì vậy, nói các ngươi đâu, nữ hoa tử nhóm đem nước miếng lau một chút. Cười cái gì cười, còn có các ngươi đem tròng mắt cho ta hảo hảo thu về. Người ta trời đất tạo nên một đôi, đến phiên các ngươi những yêu ma quỷ quái này phản đối. Đám người cuống quýt gật đầu, ai đi đường đấy. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Khoảng cách Dương Trần xuống núi, đã qua 2 tháng. Một ngày này, Dương Trần cùng Lâm Tang Thậm đem Hô Phong Hoán Vũ chi thuật nhớ cho kỹ. Tại Dương Trần xem ra, cái này chính là chân chính thần thông chi thuật, có được khả năng Hô Phong Hoán Vũ. Dù là lấy hắn thiên tâm cảnh ánh mắt đến xem, Hô Phong Hoán Vũ chi thuật cũng là khó được thủ đoạn thần thông. Có cái này, hắn đối với thiên tâm cảnh trưởng khống lại sâu một chút xíu. Nước chảy thành sông, nguyệt tràn đầy thua thiệt, có lẽ ta rất nhanh liền có thể đem thiên tâm viên mãn. Trên vách núi, Dương Trần hồi tỉnh lại, nhìn trời bên cạnh Hạo Nguyệt, ánh mắt xa xăm. Trong nước tồn chi kỷ, thiên ngai như láng giềng. Sư huynh sư phó, bọn hắn bây giờ thế nào? Sư huynh đột phá thông huyền không có. Sư phó lão nhân già ông ta có phải hay không vẫn yêu đưa lưng về phía chúng sinh? Nghe được Dương Trần, Lâm Tang Thậm lênh lợi, cười nói ra. Chủ nhân, ngươi muốn về nhà à nha? Dương Trần đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, hiện tại ngươi là nam chiếu thánh nữ, tương lai nam chiếu nữ đế, không cần lại để ta chủ nhân. Nghe vậy, Lâm Tang Thậm động tác cứng đờ, kém chút quẳng xuống đất. Một nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì, tựa hồ lập tức nổ tung, vắng vẻ địa. Chủ nhân, mặc kệ ta là thân phận gì, ta mãi mãi cũng là thị nữ của ngươi, đừng bỏ lại ta, có được hay không? Lâm Tang Thậm cuống quýt nắm lấy Dương Trần tay, năn nỉ nói. Dương Trần cúi đầu xuống, nhìn thẳng con mắt của nàng, nói ra, ngươi là bực nào thân phận không liên quan gì đến ta, cùng chúng ta quan hệ không quan hệ, dù là ngươi là thượng cổ chân tiên chuyển thế lại như thế nào. Lâm Tang Thậm hai mắt đẫm lệ mông lung, nhẹ gật đầu, không ngừng lặp lại nói, vậy ngươi đừng bỏ lại ta, có được hay không? Dương Trần tùy ý nàng lôi kéo tay, chậm ung dung điệu nói ra, ngươi đã mang ta đến vũ hóa bí cảnh hoàn thành ước định, về sau ngươi ta bình đẳng tương xứng, không cần lại để ta chủ nhân. Dương đại ca. Lâm Tang Thậm chớp chớp cặp mắt đào hoa, nhút nhát nói. Ừm, ta tại. Dương Trần gật gật đầu. Trên đỉnh núi, hai thân ảnh song vai, nhìn về phía phương xa. Gặp trăng sao trong sáng, minh sông tại trời, nơi đó chính là Đại Càn phương hướng. Tu luyện xong Hô Phong Hoán Vũ thuật, ta liền trở về Đại Càn. Một lát sau, Dương Trần thu hồi ánh mắt, bắt đầu tu hành Hô Phong Hoán Vũ thuật. Ngay tại Dương Trần yên lặng tu hành lúc, nam chiếu tin tức một chút xíu truyền ra, ngoại giới lập tức kích thích ngàn trượng sóng lớn. Một kiếm quang lạnh mửa y bốn châu, Lạc Dương một trận chiến về sau, Dương Bắc thần cả người vào nam chiếu, áp đảo Tam Đại Tông, nhất thống nam chiếu võ lâm, lập Thái Bạch Kiếm Tông, vạn chúng cúi đầu, một người che trời. Phân thần hóa niệm, vô kiếp cốc giết Sa Tôn, Dương Trần lại đột phá, hoặc đem bước vào vô thượng chi cảnh, vấn đỉnh vô thượng tông sư, tiêu giao thế gian, trường sinh bất tử. Nam chiếu tổ địa, Dương Trần lại lần nữa quyết đấu tuyệt đại tông sư, liền ngay cả Phạn Thiên Mật Tông tuyệt đại thiên tiêu, Long Tượng Pháp Vương đều bị hắn giết. Cái gì? Đây chính là Long Tượng Pháp Ấn Đại Thành, kết thành bất diệt kim thân đương thế Pháp Vương A, lại bị Dương Bắc Thần Bà kiếm kích giết. Cái này đến cái khác tin tức truyền ra, toàn bộ võ lâm hoành nhưng chấn động, Đại Càn năm vực phảng phất giống như bị khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Thật lâu không có lắng lại. Dương Trần lấy vô địch chi tư, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ giang hồ. Hai tháng trước, không có tiếng tăm gì, hai tháng sau, đương thời truyền kỳ, thiếu niên chí tôn, đương thời trẻ tuổi nhất tuyệt đại tông sư. Thậm chí có thể là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vô thượng tông sư. Tin tức này, không có theo thời gian mà tàn biến, ngược lại chậm rãi lên men, càng ngày càng nghiêm trọng, truy hệ nở vang tứ hải, thẳng tới bát hoang. Dương Bắc Thần chi danh, không chỉ có truyền khắp Đại Càn năm vực, nam chiếu chư quốc, càng truyền đến phiêu nhiên ngoại vật hải ngoại tiên đảo. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu. Các huynh đệ, cất giữ rốt cục phá vạn, vung hoa. Nhưng cái này đồng đều đặt trước thật sự là vô cùng thê thảm, mắt không đành lòng xem, tai không đành lòng nghe. Tác giả Cun tiếp tục cố lên, hy vọng có thể càng viết càng tốt, xứng đáng các huynh đệ ủng hộ. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 114, Đồng Lai. Đồng Lai tiên đảo. Cổ mục như cầu lòng, cây rừng tinh mịch, phát ra vạn cổ tang thương khí. Rừng cây chỗ sâu, một tòa núi lớn chi đỉnh, lão giả tóc trắng người mặc đạo bào, khuôn mặt cổ phác, trôi nổi tại trong hư không, như đồng đạo tôn ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, quan sát thế gian chìm nổi. Lao tổ. Một vị nam tử trung niên, thân thể uy nghiêm, xem xét chính là người có quyền cao chức trọng. Lúc này, hắn lại là hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính vô cùng. Chuyện gì? Một thanh âm mở mịt vô biên, tựa hồ từ đáy lòng vang lên. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lao nhân hai mắt cầm đoán, bờ môi không động, tựa hồ chưa hề mở miệng qua. Nhưng bên tai thanh âm lại không giả được, trong lòng của hắn càng phát ra kinh ngạc, chỉ cảm thấy lao nhân đã quỷ thần khó lường, tiến vào không cũng biết hoàn cảnh. Lao tổ khoảng cách lục địa thần tiên cảnh, càng ngày càng gần. Nam tử trung niên cung kính nói, còn kém xa lắm đâu. Lão nhân thanh âm lại lần nữa từ trong lòng vang lên, thế nhân chỉ biết võ đạo cửu phẩm về sau, vì vô thượng chi cảnh, lại không biết vô thượng chi cảnh lại tên thành tiên ba bước, vấn đỉnh, toái hư, thần thoại. Một bước nhất trọng thiên, tu hành như đi ngược dòng nước, khó như trên thanh thiên. Chỉ có đến thần thoại chi cảnh cường giả, thần lực như biển, mới có thể xưng lục địa thần tiên. Nhưng phóng nhãn toàn bộ cổ sử, có thể dùng võ nhập đạo, phá toái hư không người, lác đắc không có mấy, huống chi là lục địa thần tiên cảnh. Nhận được lao tổ dạy bảo. Nam tử trung niên gật đầu nói phải, được ích lợi không nhỏ. Đây đều là vạn kim khó cầu võ đạo bí văn, cũng chỉ có vị lao nhân trước mắt này, mới có thể hiểu được nhiều như thế. Lao nhân mí mắt buông xuống, thuận miệng nói ra, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Lao tổ, Tần Tuyệt sư đệ chết. Nam tử trung niên bi thống nói. Chết rồi. Hắn là bị vị kia đại tông sư giết chết. Lao nhân sắc mặt bình tĩnh. Tần Tuyệt là hắn đệ tử đắc ý nhất. Càng là tuổi còn trẻ liền đạt tới thông huyền cảnh, có thể nói tiền đồ vô lượng. Có hắn truyền lại võ học, cùng cảnh bên trong khó gặp địch thủ, dù là không địch lại, cũng đủ để bảo mệnh. Hắn là bị một vị 16 tuổi thiếu niên giết chết. Nam tử trung niên nhất thời nghẹn lời, yên lặng nói bổ sung. Ồ! Lao nhân tựa hồ thấy hứng thú, đông nhiên mở mắt ra. Chỉ một thoáng, không khí phảng phất giống như đình chỉ lưu động, thần hồn nát thần tính, liền ngay cả vài dặm bên ngoài tiếng sóng biển cũng dần dần lắng lại. Thiếu niên kia tên là Dương Bắc Thần, xuất từ Vũ Hóa Tiên Tông, đã nhập tuyệt đại tông sư cảnh, tuần tự chém giết Giả Tôn, Trúc Minh Tử, Xà Tôn, Long Tượng Pháp Vương, uy chấn thiên hạ. Nam tử trung niên chắp tay nói, Vũ Hóa Tiên Tông, 16 tuổi tuyệt đại tông sư. Lão nhân con ngươi lúc khép mở, ánh mắt như điện, tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, phong thanh đột nhiên ngừng. Dương Bắc Thần, trẻ tuổi như vậy tuyệt đại tông sư. Sáng chói đại thế thật tiến đến rồi. Liền ngay cả luôn luôn không để ý tới phàm trần Vũ Hóa Tiên Tông đều xuất thế. Tổ sư. Nam tử trung niên quá sợ hãi, chỉ cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy. Không sao. Lão nhân khí thế vừa thu lại, thản nhiên nói. Tuy nói Tần Tuyệt không nên thân, nhưng Vũ Hóa Tiên Tông cùng ta hải ngoại tiên đảo mối hận cũ đã lâu, Dương Trần càng là giết đồ nhi ta. Đã Vũ Hóa Tiên Tông đều phá hư quy củ, tự tiện nhập thế, ta Tần Thiên Cương cần gì phải giữ gìn Bồng Lai đảo. Nghe nói loại này bí mật. Nam tử trung niên sắc mặt chấn động. Thì ra là không chỉ Bồng Lai Tiên Tông cùng Vũ Hóa Tiên Tông có ân oán, liền ngay cả hải ngoại tiên đảo đều cùng Vũ Hóa Tiên Tông oán hận chất chứa đã lâu. Mà nghe lão nhân trong miệng lời nói, cái này Dương Trần tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nội kình, ngoại cương, thông huyền, võ đạo cửu trọng, quan quan khó khăn. Đại tông sư cùng tuyệt đại tông sư, cùng thuộc nhất phẩm, kỳ thực ngày đêm khác biệt, 16 tuổi tuyệt đại tông sư, càng là trước nay chưa từng có. Liền ngay cả mấy trăm năm trước vị kia Ngư Huyền Cơ, cũng là 17 tuổi mới nhập võ đạo đỉnh cao nhất, nếu là bỏ mặc Dương Trần trưởng thành tiếp, chắc chắn trở thành Ngư Huyền Cơ thứ hai. Lão nhân tóc trắng lạnh lùng nói, ánh mắt như vực sâu, đoạt người tâm phách. Ngư Huyền Cơ. Nam tử trung niên thần sắc sợ hãi. Ngư Huyền Cơ đó là nhân vật nào? Thiên hạ vô song, thần châu kỳ hiệp. Mấy trăm năm trước, duy nhất lục địa thần tiên, càng là một trận chiến đánh giết đương thời thập đại cao thủ, một kiếm phá thiên môn. Duy nhất phi thăng mà đi võ lâm thần thoại. Lưu lại Trích Lân bán trảo truyền thừa, liền sáng tạo ra Thiên Đạo Tông cùng Luân Hồi Phủ hai cái siêu phàm thế lực. Thế nhân đối với hắn tôn sùng đầy đủ, phụng làm thần minh, duy chỉ có đương thời đỉnh cấp thế lực mới hiểu Ngư Huyền Cơ đáng sợ. Vừa vào thông huyền đỉnh cao nhất, liền có thể một kiếm đánh giết hai vị tuyệt đại tông sư, cho dù là năm đó ta, cũng không thể làm được a. Lão giả ung dung thở dài, trong ngôn ngữ tràn đầy cô đơn. Nghe vậy, nam tử trung niên thần sắc đại biến. Trước mắt vị lão giả này nhân vật bậc nào? Vô thượng chi cảnh cường giả, uy trấn hải ngoại, khó gặp địch thủ, vậy mà đều làm không được loại sự tình này. Cái này Dương Trần không khỏi quá mạnh đi. Tuyệt đại tông sư võ đạo cảnh giới nhập hóa, có thể bị đánh bại, tuyệt khó bị giết chết. Dương Bắc Thần một kiếm đánh giết hai vị tuyệt đại tông sư, khó như lên trời. Phân thần hóa niệm giết Sa Tôn, càng là phảng phất giống như thần thoại, càng đừng đề cập hắn bật hơi thành kiếm, đánh tan bất diệt kim thân, đánh vỡ võ đạo cực hạn. Dứt lời, lão nhân đột nhiên từ trong hư không đứng dậy. Giang giác, xương sống như rồng, quần quận mà động, thân hình hắn thẳng tắp như tiên kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, phong mang tất lộ. Mái đầu bạc trắng đột nhiên biến thành đen, rối tung mà xuống, cả người khuôn mặt càng là biến đổi, từ một vị dần dần già đi lão giả biến thành oai hùng dương cương tráng niên nam tử. Trong chớp mắt, phản lão hoàn đồng, như thần thoại. Đáng tiếc, không vào vô thượng, trung vi sâu kiến. cảnh giới võ đạo lại cao hơn, thiên tư mạnh hơn lại như thế nào? Chỉ là Dương Bắc Thần, trong nháy mắt có thể diệt. Nói, lão nhân nhấc chân, dậm chân mà đi. Ẩm. Không gian bạo nát, đột nhiên nổi lên gợn sóng, những nơi đi qua, vạn thú khuất phục, cỏ cây sợ hãi. Đỉnh núi đá vụn bắn tung trời mà lên, lại đột nhiên hóa thành bột mịn, như so nở dê lớn vô bờ. Từng mảnh lá cây chỉnh tề mà phủi xuống mà xuống, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, liền ngay cả gió biển đều cải biến hướng chạy, không dám quấy nhiễu. Cái này, nam tử trung niên thần sắc hoảng hốt. Đây chính là vô thượng chi cảnh phong thái a. Quá kinh khủng. Lúc này đã kinh người như thế, nếu là toàn lực bộc phát, kia là cỡ nào uy thế? Một người thành quân, chỉ sợ có thể so với thiên quân vạn mã, phá vỡ trăm thành, mở thiên sơn, tự nhiên bình thường. Giết Dương Bắc Thần, một chiêu là đủ. Lão nhân lần nữa dậm chân, kinh lôi nổ vang. Trong chốc lát, đầy trời bột phấn hội tụ thành một đóa pháo hoa, sau đó đột nhiên nổ tung, tiếng oanh minh chấn thiên, như là sấm nổ vạn quân, đất rung núi chuyển, thanh thế kinh người, cuồng vang không thôi. Tổ sư thần uy. Nam tử trung niên quỳ rạp xuống đất, loại thủ đoạn này, đủ để có thể xưng thần thoại. Không có thấy tận mắt núi cao trước đó, không người biết được độ cao, nhưng nhìn xem lão nhân nhấc chân cất bước, hắn chỉ cảm thấy như gặp thần minh. Tần Thiên Cương chưa phát giác không nghe thấy, chân đạp hư không, đưa tay mở dựng, trực tiếp rời đi, nam tử trung niên lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã tới bãi biển. Lần này, lại vào Trung Nguyên, Vô Nhai Tử năm đó chi ban thưởng, khắc trong tâm khảm, trước hết giết Dương Bắc Thần, lại diệt Vũ Hóa Tông. Giang Thành. Lâm Đông thân hình thẳng tắp, bước chân vững vàng, uy phong lẫm liệt, những nơi đi qua, đám người như nước chảy tách ra. Hắn thân là Dương gia số một đại tướng, càng là bây giờ Giang Sở Hồng Nhân, có thể nói thời gian trôi qua so thần tiên còn muốn tiêu sái. Ai, thời gian này thật nhàm chán a, cũng không biết Vương Phi con chó kia đổ vật đi đâu, vô địch cũng là một loại tịch mịch. Cùng Lâm Đông đồng hành nam tử trung niên, đồng dạng buồn bã hiểu xỉu, ngáp một cái. Hắn tên là Vương Nhị Ma Tử, thân hình thon gầy, đồng dạng là Giang Sở Cửu Châu một châu chi chủ. Theo lý mà nói, cũng là một ngày trăm công ngàn việc đại nhân vật, nhưng bây giờ Giang Sở Thái Bình, phát triển không ngừng, nhàn như cái thổ tài chủ đồng dạng. Ồ! Lâm Đông liếc qua, nhàn nhạt nói ra, ngươi vô địch. Lâm ca, ta mặc dù không phải vô địch, nhưng là chúng ta thiếu tôn vô địch a. Thân là Giang Sở người, ta tự nhiên cùng có vinh yên. Vương Nhị Ma Tử trên mặt một bộ vinh quang vô cùng tư thái.